Chương 143, thập nhị kim tiên bên dưới Côn Luân. Chương 143, thập nhị kim tiên bên dưới Côn Luân. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư cùng chính điện. Thập nhị kim tiên phân loại hai hàng, từng cái thần sắc nghiêm túc. Từ ngũ đại thân chuyển tiến về Thiên Đình nhậm chức sau, bọn hắn liền mơ hồ cảm giác được, sư tôn có lẽ sẽ có an bài mới, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Nguyên Thủy ngồi ngay ngắn vân sàng, ánh mắt đảo qua chúng đệ tử, chậm rãi mở miệng nói: "Thiên Đình vừa lập, chư giáo bố cục, đại kiếp sắp nổi. Các ngươi tu vi đã đạt đến đại la, nhưng đóng cửa làm xe cuối cùng không phải chính đạo, khi nhập hồng trần lịch luyện, tìm duyên thu đồ đệ, chuyển ta xiển giáo đạo thống." Chúng tiên thần sắc khác nhau. Thập nhị kim tiên đứng đầu Quảng Thành Tử dẫn đầu bước ra khỏi hàng nói: "Sư tôn, ta lát nữa núi, nên đi nơi nào? Thu đồ đệ lại có gì tiêu chuẩn?" "Tùy duyên." Nguyên Thủy chỉ cấp ra hai chữ: "Duyên phận huyền diệu, không cưỡng cầu được. Hoặc hướng Đông Thắng Thần Châu, hoặc hướng Nam Thiệp Bộ Châu, hoặc hướng Tây Như Hạ Châu, thậm chí Bắc Câu Lô Châu, hồng hoang to lớn, tự có các ngươi cơ duyên." Về phần thu đồ đệ tiêu chuẩn, hắn dừng một chút tiếp tục nói: "Tâm tính thứ nhất, tư chất thứ hai. Thà muốn tâm chính chất cùn, không được tâm tà chất ưu. Nhớ lấy, chỗ thu đệ tử, tương lai đều có thể vào đại kiếp, nhược tâm thuật bất chính, phản thụ nó mệt mỏi." Thái Ất chân nhân con mắt tỏa sáng đạo: "Sư tôn, đệ tử kia có thể hướng Đông Hải, nơi đó nhiều thủy tộc làm loạn, chính thích hợp ta hàng yêu trừ ma, thuận tiện tìm cá biệt đồ đệ." Nguyên Thủy nhìn hắn một cái, trong mắt tràn đầy thâm ý có thể. "Nhưng nhớ lấy, hàng yêu là thủ đoạn, không phải mục đích. Chớ có lẫn lộn đầu đuôi." Xích Tinh Tử bước dâu đạo: "Sư tôn, đệ tử muốn hướng Kỳ Sơn một vùng. Nơi đó nhân tộc khí vận hội tụ, có thể tìm được lương tài." "Tốt." Hoàng Long nết miệng cười nói: "Đệ tử muốn đi Bắc Câu Lô Châu. Nơi đó yêu tộc chiếm cứ, quá sức." Nguyên Thủy khẽ cau mày nói: "Bắc Câu Lô Châu hung hiểm dị thường, ngươi tuy là đại la, cũng cần cẩn thận." "Yên tâm đi sư tôn." Hoàng Long vô bộ ngực đạo: "Đánh không lại ta còn không chạy nổi sao?" Chúng tiên buồn cười. Ngọc Đỉnh chân nhân nhất là trầm ổn: "Đệ tử muốn du lịch tứ phương, không cố định một chỗ. Vừa đi vừa nhìn, tùy duyên mà gặp. Văn Thủ, Phổ Hiền, Từ Hàng, Đạo Hành Tiên Tôn, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Linh Bảo Đại Pháp Sư cũng riêng phần mình nói mục đích." "Cụ Lưu Tôn." Đang ngủ gà ngủ gật. "Cụ Lưu Tôn." Nguyên Thủy thanh âm hơi sách. Cụ Lưu Tôn một cái giật mình tỉnh lại: "A, sư tôn, đến đệ tử." Đệ tử muốn đi ngủ." "A không phải, muốn đi tìm cái thanh tịnh chi địa tham thiền." Chúng tiên cười vang. Nguyên Thủy bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu: "Người mà theo duyên đi." Cuối cùng là Vân Trung Tử, vị này Phúc Đức chân tiên cười ha hà nói: "Sư tôn, đệ tử không đặc biệt mục tiêu, đi đến nào tính cái nào. Gặp khổ cứu khổ, gặp nan giải khó, thuận tiện tìm cá biệt có phúc duyên đồ đệ. Như vậy rất tốt." Nguyên Thủy gật gật đầu: "Các ngươi lập tức xuống núi, ngàn năm trong vòng. Ngàn năm sau, vô luận là có hay không thu đến đồ đệ, đều là cần về Côn Luân phục mệnh. Đến lúc đó, vi sư sẽ chuyển xuống ứng đối đại kiếp chi pháp, cần tuân sư mệnh." Thập nhị kim tiên cùng kêu lên đồng ý. Nguyên Thủy lại bổ sung: "Sau khi xuống núi, như gặp Tiệt giáo, Tây Phương giáo đệ tử, vừa cắt tha luận đạo, nhưng chớ có tùy tiện kết thủ. Đại kiếp sắp tới, nhân quả dây dưa, cần cực kỳ thận trọng. Đệ tử minh bạch." "Đi thôi." Thập nhị đạo thanh quang bay ra ngọc hư cùng, hướng bốn phương tám hướng mà đi. Đệ tử rời đi, Nguyên Thủy ngồi một mình trong điện, ngón tay gõ nhẹ ngọc như ý, trong mắt tinh hà luân chuyển, giống như tại thôi diễn tiên cơ. "Tây Phương giáo, Tiệt giáo, nhân tộc." Thiên Đình hắn nhẹ giọng tự nói. "Ván cờ này, càng ngày càng phức tạp. Tam thập tam thiên, Thiên Đình. Bây giờ Lăng Tiêu Điện, cuối cùng có mấy phần khí tượng. Mặc dù so với thượng cổ yêu đình huy hoàng còn kém xa lắm, nhưng ít ra không còn quận cũ bé. Trước điện có thiên binh tuần tra, trong điện có tiên quan đang làm nhiệm vụ, bọc hậu giao chỉ bờ càng có tiên nữ huyền chuyển mẻ múa. Đa bảo, bây giờ nên xưng Tử Vi đại đế, ngồi tại mới xây Tử Vi viên bên trong, trước mặt lơ lửng một mặt to lớn tinh đồ. Trên tinh đồ chu thiên tinh thần lấp lóe, mỗi một khỏa tinh đều đối ứng một cái thần chức, nhưng sáng không đủ ba thành, đại bộ phận tinh quân vị trí còn chỗ trống. Gánh nặng đường xa a." Đa bảo cảm khái nói. "Nam cực tiên ông, hiện nay Nam cực trường sinh đại đế cười ha hả ngồi ở một bên, trong tay vuốt vuốt trường sinh ngọc xích, cười nói: Lão đại cần gì phải gấp gáp? Thiên đỉnh kiến thiết không phải một ngày chi công. Chúng ta mới đến bao lâu, đã có như vậy khí tượng, không tệ." Câu Trần Thiên Hoàng đại đế Khổng Tiên từ ngoài điện đi bảo, đi theo phía sau một đội thiên binh, đó là hắn mới huấn luyện thiên đỉnh bệ đội, từng cái người khoác ngân giáp, cầm trong tay trường kích, mặc dù tu vi phần lớn chỉ là chân tiên, huyền tiên, nhưng trận hình nghiêm chỉnh, sát khí ngưng tụ, đã đơn giản quy mô. Đông Thiên môn đã chữa trị, bố trí xuống Câu Trần binh trận, có thể ngăn cản đại la một kích. Khổng Tiên vẫn như cũng là lời ít mà ý nhiều. Đông cực thanh hoa đại đế đại bằng hóa thành kim quang rơi xuống, trong tay còn cầm một đầu dãy rùa hát dao. "Ta tuần tra Bắc Hải, bắt được con lươn nhỏ này gây sóng gió. Lão đại, xử trí như thế nào?" Đa bảo liếc qua, khoát khoát tay. "Tu vi bất quá thái ất, ném vào tiên lao quan cái trên dưới trăm năm, mài rũa tính tình." "Đúng vậy." Đại bằng tiện tay đem hát dao ném cho ngoài điện tiên minh. Triệu Công Minh cuối cùng tiến đến, quanh thân lôi quang ẩn hiện, 24 khỏa định hải châu đã hoàn toàn chuyển hóa làm lôi châu, mỗi một khỏa đều ẩn chứa tính hủy diệt lôi đỉnh chi lực. Thần sắc hắn nghiêm túc nói: "Lão đại, lôi bộ 36 tướng đã bổ đủ 28 vị, còn thừa 8 cái vị trí. Thiệt giáo bên kia lại để cử mấy người, nhưng ta xem, tâm tính không tốt." Đa bảo cười tủm tỉm nói: "Lão ngũ, ngươi trưởng lôi bộ, ngươi nói tính. Tâm tính không tốt, hết thảy không cần, dù là đắc tội thiệt giáo. Có lão đại câu nói này, ta an tâm." Triệu Công Minh gật đầu, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Năm người chính thương nghị ở giữa, ngoài điện chuyển đến thanh thúy giọng nữ: "Năm vị đế quân tại không?" Giao Cơ bước vào trong điện. Vị này Hạo Thiên Thượng Đế thân muội muội, phong hào Giao Cơ tiên tử trưởng thiên đỉnh nữ tiên, càng là một vị nữ chiến thần. Nàng trời sinh thần lực, tuy là nữ tử, lại hiếu chiến thiện chiến, tu vi đã tới đại la sơ kỳ. Hôm nay nàng không cung trang, mà là một thân ngân giáp, lưng đeo bảo kiếm, khí khái anh hùng hùng hực. Giao Cơ tiên tử nhìn thấy Giao Cơ đa bảo lộ ra một vòng dáng tươi cười, mở miệng nói: "Hôm nay sao có rảnh đến Tử Vi biên?" Giao Cơ chắp tay nói: "Tử Vi đại đế, tiểu thần phụ mệnh tuần tra hạ giới, phát hiện Nam Thiệm Bộ Châu cùng Tây Mưu Hạ Châu chỗ giao giới có yêu khí trùng thiên, sợ có đại yêu làm loạn, muốn mượn câu Trần Đế quân giới trướng thiên binh dùng một lát, tiến đến điều tra." Khổng Tiên Dương mắt hỏi: "Nơi nào?" "Hắc Phong Sơn, Nguyệt Long Đàm." Giao Cơ không chút nghĩ ngợi nói: "Nghe nói nơi đó chiếm cứ một đầu Tam Thủ Đát Giao, đã có mấy cái nhân tộc thôn xóm gặp nạn." "Tam Thủ Giao?" Đại Bằng nhíu mày, danh tự này có chút quen hay, giống như ở đâu nghe qua. Nam Cực Tiên Ông bấm ngón tay tính toán, khẽ nhíu mày nói: "Yêu này không đơn giản, ta thôi diễn lai lịch của nó, lại có thiên đạo che lấp, phía sau chỉ sợ có cao nhân." Đa Bảo dáng tươi cười thu liễm đạo: "Có thể che lấp thiên đạo thôi diễn, ít nhất là chuẩn thánh thủ đoạn. Giao Cơ tiên tử, việc này cần bàn bạc kỹ hơn." Giao Cơ lắc lắc lại nói: "Nam vị đế quân, nguyên nhân chính là như vậy, mới càng nên tra cái rõ ràng. Nếu thật có chuẩn thánh ở sau lưng thao túng yêu ma hỏa loạn nhân gian, thiên đình như ngồi yên không lý đến, uy tín gì tồn?" Lời nói này đến có lý. Khổng Tiên đứng lên nói: "Ta cùng ngươi cùng đi." Chương 144, Giao Cơ chúng kế trọng thương. Chương 144, Giao Cơ chúng kế trọng thương. Giao Cơ lắc đầu nói: "Câu Trần Đế quân cần tọa trấn thiên đình, huấn luyện thiên binh. Chỉ là một đầu đắc giao, tiểu thần một người là đủ, chỉ cần cho ta mượn 3000 thiên binh, bố trí xuống thiên la địa võng, phòng ngừa nó chạy trốn liền có thể." Đa Bảo trầm ngâm một lát, nhìn về phía Khổng Tiên đạo: "Lão tam, ngươi cảm thấy thế nào?" Khổng Tiên cảm giác một chút Giao Cơ khí tức, đại la sơ kỳ, căn cơ vững chắc, càng có một cỗ sắc bén chiến ý, sát thực bất phàm. Chợt nhẹ gật đầu mở miệng nói: "Có thể, nhưng cần mang ta lên câu Trần lệnh, nếu có nguy hiểm, bóp nát lệnh phủ, ta lập tức đổi tới." Hắn đem một viên binh phủ đưa cho Giao Cơ. Giao Cơ tiếp nhận, cười nói: "Đa tạ câu Trần đế quân, cái kia tiểu thần cũng nên đi." Nàng lôi lệ phong hành, quay người ra điện, điểm đủ 3000 thiên binh, giá vân hướng Hắc Phong Sơn mà đi. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Đại Bằng thầm nói: "Nha đầu này, tính tình quá mau." Triệu Công Minh cau mày nói: "Ta luôn cảm thấy không ổn. Lão nhị, ngươi tính toán cắt hung." Nam Cực lần nữa bấm ngón tay thôi diễn, lần này càng thêm cẩn thận. Nửa ngày, hắn hơi biến sắc mặt. "Không tốt, lần này đi có điểm đại hung. Cái kia Tam Thủ Giao, chỉ sợ không phải phổ thông đại la." Đa Bảo đột nhiên đứng lên nói: "Lao tam, nhanh đi." Khổng Tiên đã hóa thành ngũ sắc lưu quang đuổi theo, nhưng hay là đã chậm một bước. Hắc Phong Sơn, Nguyệt Long Đàm. Nơi đây trướng khí tràn ngập, đàm thủy đen như mực, trong nước bạch cốt chìm nổi. Bờ đầm tán lạc nhân tộc thôn xóm phế tích, tiêu thổ thiên lý, không thấy vật sống. Giao Cơ xuất 3000 thiên binh bố trí xuống thiên la địa võng đại trận, đem trọn tòa Hắc Phong Sơn bao phủ. Tay nàng cầm bảo kiếm, đứng lơ lửng trên không, nghiêm nghị quát: "Tam Thủ Đát Giao, thiên đình Giao Cơ ở đây, còn không mau mau hiện thân đền tội." Đàm thủy nổ tung, một đầu dài đến ngàn trượng màu đen ác giao phóng lên tận trời, nó sinh ra ba cái đầu, một viên phun xương động, một viên nôn liệt diễm, một viên ngưng hàn băng. Quỷ dị nhất chính là trên trán của nó lại là cấn lấy một viên màu vàng kim nhàn nhạt vạn chữ phật ấn. Thiên đình, ha 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 ha. Tam Thủ Giao ở giữa cái đầu kia cười như điên nói: "Nho nhỏ thiên đình cũng dám để ý tới bản tọa nhàn sự. Tiểu nha đầu, nhìn ngươi ra miệng thì mềm, vừa vặn cho bản tọa bữa ăn ngon." Nó há mồm phun ra xương độc kia lại mang theo ăn mòn thiên nguyên đặc tính. Các thiên binh kết thành thiên la địa võng bị xương độc ăn mòn, phát ra tư tư tiếng vang. Giao Cơ sắc mặt đại biến: "Đây là Tây Phương Giáo Hủ Thiên Độc, có chút nhãn lực." Tam Thủ Giao cười gần nói: "Nếu biết, liền nên minh bạch việc này, ngươi không còn được." Nó ba cái đầu tê động, xương độc, liệt diễm, hàn băng tam trọng công kích đồng thời đánh tới, mỗi một trọng đều ẩn chứa đại la đỉnh phong uy lực. Càng đáng sợ chính là ba loại lực lượng có thể hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một loại màu xám trắng hỗn độn khí lưu, những nơi đi qua, không gian sụp đổ. Giao Cơ huy kiếm ngăn cản, kiếm quang như ngân hà cuốn ngược. Nhưng nàng dù sao chỉ là đại la sơ kỳ, đối mặt cái này quỷ dị tam trọng công kích, trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Kết trận, trợ tiên tử, thiên binh thống lĩnh quát lên. 3000 thiên binh đủ thôi pháp lực, thiên la địa vong đại trận co bảo, y đổ vây khốn Tam Thủ Giao. Nhưng Tam Thủ Giao cái đuôi quét qua, đại trận liền kịch liệt chấn động, mười mấy tên thiên binh thổ huyết bay ngược. Sâu kiến cũng dám cản ta. Tam Thủ Giao cùng tính đại phát, lại bỏ qua Giao Cơ, lao thẳng tới thiên binh trận hình. Dừng tay. Giao Cơ muốn rách cả mí mắt, thế ra giao chỉ kính, đó là giao chỉ mượn nàng hộ thân pháp bảo. Kính quang bắn ra, định trụ Tam Thủ Giao một cái chớp mắt. Nhưng ngay lúc một cái chớp mắt này, Tam Thủ Giao cái chán vạn chữ Phật ấn đột nhiên kim quang đại phóng. Một cỗ viễn siêu đại la cấp độ uy áp bộc phát. Giao Cơ như gặp phải trọng kích, phun máu bay ngược, giao chỉ kính tuột tay, rơi vào Nguyệt Long Đàm. Đây là thánh nhân ấn ký. Nàng hãi nhiên biến sắc. Tam Thủ Giao cười gần đánh tới đạo: "Biết được quá muộn. Tiểu nha đầu, trên người ngươi có thiên đế huyết mạch, vừa vận trợ bản tọa đột phá chuẩn thánh." Nó mở ra miệng to như chậu máu, liền muốn đem Giao Cơ thôn vệ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo quát chói tai vang vọng đất trời. "Nghiệt xúc ngươi dám!" Vũ sát thần quang như thiên hà cuốn ngược, xoát hướng Tam Thủ Giao. Khổng Tiên rốt cục đuổi tới. Tam Thủ Giao cảm ứng được chuẩn thánh uy áp, ba cái đầu đồng thời lộ ra vẻ hoảng sợ, lại liều lĩnh phun ra bản mệnh tinh huyết, hóa thành huyết độn liền muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Khổng Tuyên quát chói tai, câu Trần binh phủ bay ra, hóa thành đầy trời binh mâu hư ảnh phong tỏa tứ phương. Nhưng tam thủ giao cái chán Phật ấn lần nữa phát sáng, lại ngạnh sinh sinh tại binh mâu phong tỏa bên trong xé mở một đường vết rách, trốn vào hư không. Khổng Tuyên đang muốn truy kích, lại nghe giao cơ yếu ớt nói: "Câu Trần đế quân." Trước cứu tiên binh hắn nhìn lại, chỉ gặp giao cơ mặt như giấy vàng, hấp hối, vừa rồi cái kia Phật ấn buộc phát một kích, đã trọng thương nàng bản nguyên. Phiền toái hơn chính là, nàng miệng vết thương có dòng khí màu xám quấn quanh, đang không ngừng ăn mòn nàng tiên nguyên. Hủ tiên độc thêm phương Tây tịch diệt chi lực, Khổng Tuyên sắc mặt nghiêm túc, đưa tay lấy ngũ sắc thần quang bảo vệ giao cơ tâm mạch. "Chịu đựng, ta mang ngươi về thiên đỉnh." Hắn ôm lấy giao cơ, lại liếc mắt nhìn những cái kia trọng thương thiên binh, tay áo vung lên, đem bọn hắn cũng cuốn vào trong thần quang, hóa thành ngũ sắc trường hồng hướng thiên đỉnh mà đi. Hắc Phong Sơn bay về tĩnh mịch. Nghiệt Long Đàm chỗ sâu, một đạo hư ảnh màu vàng chậm rãi hiện hiện, chính là Chuẩn Đề đạo nhân hóa thân. Hắn nhìn qua Khổng Tuyên rời đi phương hướng, dáng tươi cười ý vị thâm trường. Hư ảnh tiêu tán. Mà tại càng xa xôi Tây Phương Cực Lạc thế giới, Chuẩn Đề bản tôn mở mắt ra, đối với bên cạnh tiếp dẫn cười nói: "Sư minh, quân cờ đã mất." Tiếp dẫn sắc mặt khó khăn: "Sư đệ, như vậy tính toán, sợ kết đại nhân quả." "Nhân quả?" Chuẩn Đề dáng tươi cười vẫn như cũ: "Đại kiếp sắp tới, nhân quả càng loạn, nước càng đục. Nước đục mới tốt mò cá." Hai người đối mặt, không nói nữa. Chỉ là bát bảo công đức chỉ bên trong hoa sen, không gió mà bay. Thiên đình, giao trì tiên cung. Hạo Thiên nhìn xem hôn mê bất tỉnh muội muội, hai mắt xích hồng. "Là ai? Là ai bị thương muội muội ta?" Giao trì đang lấy giao trì kính là giao cơ chữa thương, nhưng kính quang chiếu bắn xuống, dòng khí màu xám kia chỉ là bị tạm thời áp chế, không cách nào trừ tận gốc. Nàng lắc đầu nói: "Là phương Tây tịch diệt chi lực, hỗn hợp hủ tiên độc. Nếu không có giao cơ có thiên đế huyết mạch hộ thể, sớm đã hồn phi phách tán." Đa Bảo, Nam Cực, Khổng Tuyên, Đại Bằng, Triệu Công Minh năm vị đế quân đứng ở một bên, vẻ mặt nghiêm túc. Khổng Tuyên trầm giọng nói: "Cái kia tam thủ giao cái chán có vạn chữ Phật ấn, là Tây Phương giáo thủ đoạn không thể nghi ngờ. Mà lại, cái kia Phật ấn buộc phát áp, đã đạt chuẩn thánh cấp độ." "Chuẩn Đề." Hạo Thiên nghiến răng nghiến lợi nói: "Hắn dám đối với muội muội ta ra tay." Nam Cực thở dài nói: "Bệ hạ bất giận, việc này không có bằng chứng, cho dù biết là Tây Phương giáo cách làm, cũng không làm gì được bọn hắn, dù sao động thủ là tam thủ giao." Đại Bằng cả giận nói: "Vậy liên tính như vậy, đương nhiên không có khả năng." Đa Bảo dáng tươi cười đã hoàn toàn thu liễm, trong mắt hàn quang lấp lóe: "Tây Phương giáo nếu xuất thủ, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Lão Ngũ, ngươi Lôi Bộ không phải còn thiếu nhân thủ sao? Ta nhớ được, Tây Như Hạ Châu có mấy cái Phật quốc, tựa hồ không quá thủ quy củ." Triệu Công Minh hiểu ý đạo: "Lão đại là nói đi tuần tra một phen." Đa Bảo thản nhiên nói: "Nếu có vi phạm thiên điều người, theo luật xử trí, lôi đình thủ đoạn mới hiển lộ ra thiên uy." "Thần, lĩnh chỉ." Triệu Công Minh cong người, trong mắt lôi quang chớp động. Hạo Thiên hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. "Chư vị đế quân, giao cơ thương Nam Cực bất đắc dĩ nói, tịch diệt chi lực ăn mòn bản nguyên, cần lấy chi dương chi thuần độ vật từ từ hóa giải. Thiên đình bản đạo, lão quân cựu chuyển kim đan đều có thể, nhưng cần thời gian. Trong thời gian này, giao cơ cần tĩnh dưỡng, không thể động võ, nếu không thương thế chuyển biến xấu, sợ thương tới đạo cơ." Giao Chỉ nói khẽ: "Ta đưa giao cơ đi đảo Lâm Bí cảnh tĩnh dưỡng, nơi đó linh khí dồi dào, lại có nhâm nước bản đạo trấn áp, có thể trợ nàng chữa thương." Hạo Thiên gật gật đầu. "Làm phiền vương mẫu." Hắn nhìn về phía hôn mê giao cơ, trong mắt lóe lên thương tiếc, càng có một tia quyết tuyệt. "Tây Phương giáo, cửu đoán này, kết." Chương 145, giao cơ lại xuống giới. Chương 145, giao cơ lại xuống giới. Giao cơ tại đảo Lâm Bí cảnh đã yên lặng nuôi 30 năm. Bàn đạo sinh cùng Giao Chỉ kính ngày đêm ôn dưỡng, song trọng chữa trị bên dưới, cái kia sợi âm độc tịch diệt chi lực rốt cục bị tạm thời phong trấn trong lòng mạch chỗ sâu. Chỉ là đại giới thảm trọng, tu vi của nàng từ đại La Kim tiên cảnh rơi xuống đến thái ớt đỉnh phong, lại không có thể toàn lực vận chuyển pháp lực, nếu không phong ấn mới lỏng, tịch diệt phản vệ, chính là thần hồn câu diệt nguy hiểm. Một ngày này, nàng chính tại dưới cây đào điều tức, đột nhiên tim một vì sợ mà tâm rung động, lúc mở mắt ra, Giao Chỉ đã đứng ở trước người, trong tay nắm lấy một quyển phát ra kim quang ngọc giản. "Tỷ tỷ." Giao Cơ đứng dậy, sắc mặt vẫn lộ ra suy yếu. Giao Chỉ đem ngọc giản đưa qua, hai đầu lông mày ngưng tan không ra thần sắc lo lắng. "Ngươi lại nhìn." Giao Cơ tiếp nhận, thần niệm đảo qua, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Trong ngọc giản là gần đây Thiên Đình tứ phương cấp báo. Nam Tiệm Bộ Châu có thượng cổ hung thú con ác thú xuất thế, ngay cả nuốt ba tòa nhân tộc thành lớn. Bắc Câu Lô Châu Vu tộc di dân lấy huyết tế tỉnh lại tương liễu tàn hồn, độc trướng che lấp mặt trời, ngàn dặm sinh linh đổ thán. Tây Như Hạ Châu càng có 7 châu Phật quốc đồng thời nâng cờ, tuyên bố không bái Thiên Đình, chỉ tôn Vương Tây Cực Lạc cũng bắt đầu công phạt xung quanh vẫn tôn Thiên Đình hiệu lệnh quốc gia cùng bộ tộc. Loạn tượng làm sao lại thành như vậy tập trung một phát? Giao Cơ cao mày nói: "Đều là phương Tây thủ bút." Giao Chỉ thanh âm thánh lãnh, lại lộ ra hàn ý con ác thú thức tỉnh chi địa có Phật lực lưu lại. Triệu Hoán Tương Liễu tế đàn trong trận văn khảm vạn chữ ấn. Về phần Phật quốc phản loạn, càng là trắng trợn. Bọn hắn đây là muốn đảo loạn càn khôn, giao động tiên đỉnh căn cơ. Vậy hạ ứng đối ra sao? Thử Vi đại đế bọn hắn đâu? Giao Cơ truy vấn. Nàng mặc dù tại dưỡng thương, nhưng cũng biết bây giờ tiên đỉnh chân chính có thể chấn trụ chẳng diện, trừ bệ hạ cùng vương mẫu bên ngoài, chính là năm vị kia do Nguyên Thủy Thánh Nhân phái tới, đã thân ở đế quân cao vị xiển giáo thân truyền. Giao Chỉ thở dài nói: "Bệ hạ tọa trấn Lăng Tiêu Điện, nắm toàn bộ toàn cục. Tử Vi đại đế mang theo Chu Thiên Tinh quân xuôi nam trấn áp con ác thú. Trường Sinh đại đế đã lao tới Bắc Câu Lô Châu tỉnh hóa độc trướng. Câu Trần, Thanh Hoa, lôi bộ ba vị đế quân cùng nhau đi về phía tây, đàn áp Phật quốc phản loạn, thiên đình đỉnh tiêm chiến lực, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Giao Cơ trong lòng cảm giác nặng nề. Đây là điệu hồ ly sơn, muốn móc sạch thiên đình trung tâm. Chính là, Giao Chỉ ánh mắt nặng nề mà nhìn xem nàng nói, mà liên tại vừa rồi, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng lấy huyết mạch bí pháp truyền đến tinh thần, ở nút Vu Quy Khư dưới đáy thượng cổ hung yêu cựu đầu trùng không biết sao đột nhiên thức tỉnh, đã ở Đông Hải nhấc lên thao thiên cự lãng, nuốt thủy tộc vô số, càng tuyên bố muốn dìm nước Đông Hải ven bờ nhân tộc thành trì. Ngao Quảng xuất tứ hải long tộc bố trí xuống đại trận, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, nguy cơ sớm tối, hướng thiên đỉnh cầu viện. Cựu đầu trùng, Giao Cơ con ngươi hơi co lại. Nàng từng duyệt thiên đỉnh bí quyển, biết yêu này chính là hồng hoang dị trùng, chín cái đầu mỗi người đều mang dị năng, hung lệ không gì sánh được, thượng cổ lúc liền cần mấy vị đại la kim tiên liên thủ mới có thể chế ngự. Đông Hải Long cung lại ngăn cản không nổi. Cái kia bệ hạ Giao Chỉ lắc đầu thở dài nói, thiên đỉnh đã mất đại tướng có thể phái, còn lại tiên quan thần tướng, hoặc muốn duy trì thiên đỉnh thường ngày vận chuyển, thủ hộ các nơi trọng địa, hoặc tu vi không đủ, đi cũng là chịu chết. Bệ hạ, ngay tại Lăng Tiêu điện bên trong giáp bước, trong điện lâm vào làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Ngoài cửa sổ, bàn đào rừng hoa đào nở đến chính diễm, không chút nào sông không tiêu tan trong điện bầu không khí ngưng trọng. Thật lâu, Giao Cơ chậm rãi đứng thẳng người, trên mặt mũi tái nhợt hiện lên một vòng kiên quyết. Ta đi, không thể. Giao Chỉ vội bước lên trước nắm chặt tay của nàng. Người thương thế chưa lành, tu vi 10 không còn 5, như thế nào địch nổi cái kia hung yêu? Huống hồ cựu đầu trùng yên lặng bà tái, hết lần này tới lần khác vào lúc này nơi đây thức tỉnh, muội muội, đây rõ ràng là hướng về phía ngươi tới bây giờ. Ta biết. Giao Cơ cầm ngược ở tỉ tỉ tay, lạnh buốt ngón tay lại kiên định lạ thường. Tỉ tỉ, nguyên nhân chính là có thể là bấy giờ, ta mới càng phải đi. Nếu ta bởi vì sợ hiểm mà co đầu rút cổ không ra, ngồi nhìn Đông Hải sinh linh đồ thán, trên bờ bách tính gặp nạn, cái kia thiên đình uy nghiêm ở đâu? Bệ hạ uy tín gì tồn? Ta Giao Cơ từng vì thiên đình nữ chiến thần, thường bạn dân hương hỏa, thủ thiên đạo đồng lộc, há có thể bởi vì bản thân nguy hiểm mà vong công nghĩa? Trong mắt nàng hiện lên năm đó cầm kiếm tung hoành tam giới duệ quang. Thú hồ, ta mặc dù không còn năm đó, nhưng kinh nghiệm còn tại, càng có Giao Chỉ kính hộ thể, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Tuy là bấy dập, cũng muốn xông vào một lần, nhìn xem phía sau đến tuột cùng là ai tại quấy làm phong vân. Giao Chỉ nhìn xem trong mắt nàng không dung dao động qua mang, biết lại quên vô dụng, chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Nàng từ trong ngực lấy ra một cái ôn nhuận bình ngọc, nhét vào Giao Cơ trong tay. Đây là Thái Thanh Thánh Nhân ban thưởng Tam Nguyên Hộ Tâm Đan, nguy cấp lúc có thể bảo vệ tâm mạch, tạm ép thương thế. Mang lên nó, lại điểm đủ 10. Không 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 tinh nhuệ thiên binh, bố trí xong thiên la địa vong đại trận lại độc thủ. Nhớ kỹ, sự tình nếu không như bị, lập tức lui về, bảo toàn tự thân là bên trên. Tạ tỷ tỷ. Giao Cơ đem bình ngọc tiếp thân cất kỹ, không cần phải nhiều lời nữa, quay người thay đổi bộ kia phủ đuổi đã lâu sáng như bạc chiến giáp, nhấc lên nương theo nàng chinh chiến nhiều năm bảo kiếm, điểm đủ 10. Không 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 lệ thuộc trực tiếp dưới trướng Giao Chỉ vệ, lái quần quân Tử Vân, thẳng hướng Đông Hải mà đi. Nàng không biết, ngay tại nàng rời đi đảo Lâm Bí Cảnh, bước vào Vân Hải một chớp mắt kia, Tây Phương Cực Lạc thế giới, Bát Bảo Công Đức chỉ mở, từ đầu đến cuối nhắm mắt ngã ngồi chuẩn đề đạo nhân, khóe miệng lặng yên câu lên một tia nụ cười như có như không. Trong ao kim liên không gió mà bay, giống như tại đáp lời. Cá đã căn câu. Đông Hải chi tân, chọc lãng bại không. Cựu đầu trùng cái kia to lớn như núi cao thân thể nửa ẩn vào thao thiên cự lãng bên trong, chín quả đầu lâu giữ tận khi thì nô ra mặt biển, phun ra độc thủy, liền diễm, hàn băng, huệ gió, thực cát, mục nát chua, khói mê, ôn bụi, phá sát lôi. Chín loại khác lạ lại đều là cố lực lượng hủy diệt công kích xen lẫn thành một mảnh tử vong lĩnh vực, đem ngàn dặm hải vực hóa thành tuyệt địa. Trên mặt biển nổi lơ lửng vô số thủy tộc hải cốt, canh hôi chi khí trùng thiên. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng hiện ra ngàn trượng thanh long chân thần, xuất lĩnh tứ hải long tộc bố trí xuống vạn long tre biển rộng lớn trận xanh thẳm long lực hóa thành lồng ánh sáng, gian nan chống cự lấy cựu đầu trùng cuồng bạo công kích. Lồng ánh sáng đã là gợn sóng trận trận, vết dạn ẩn hiện, không ít tu vi hơi yếu long tộc tử đệ khoe miệng chảy máu, hiển nhiên trèo chống đến cực kỳ vất vả. Gặp Giao Cơ xuất quân đến, Ngao Quảng trong mắt rồng bộ phát ra kinh hỉ quan mang. Giao Cơ tiên tử, thiên đình viện quân đến vậy. Giao Cơ lăng không đứng ở đám mây, ngân giáp chiếu đến ảm đạm sát trời. Nàng quan sát chiến cuộc, trong lòng trầm hơn. Cái này cựu đầu trùng hung uy chi thịnh, viễn siêu bí quyển ghi chép, tuyệt đối đạt đến đại la kim tiên đỉnh phong cấp độ. Lấy nàng bây giờ trạng thái, chính diện chống lại tuyệt không phần thắng. Giao Chỉ vệ nghe lệnh, nàng thanh hát một tiếng, âm thanh truyền trăm dặm. Bố thiên la địa vong phục ma đại trận con yêu, nhiêu địch, tiêu hao kỷ lực. Lĩnh pháp chỉ, 10000 Giao Chỉ vệ cùng kêu lên đáp lời, thanh trấn hải thiên. Những nữ tiên này đều là Giao Chỉ tự tay dạy dỗ, nghiêm chỉnh huấn luyện, trong nháy mắt theo huyền diệu phương vị tản ra, đạo đạo tiên lực cấu kết, một tấm bao phủ phương biên mấy trăm dặm lưới lớn màu vàng cấp tốc thành hình, kim quang lập lòe, phù văn lưu chuyển, hướng phía cựu đầu trùng vào đầu chụp xuống. Cựu đầu trùng phát ra uy hiếp, ở giữa viên kia chủ thủ ngóc lên, phát ra đinh thai nhức góc gào thét, chín thanh cùng dừng ra, phun ra chín cô năng lượng dòng lũ, ở không trung dung hợp thành một đạo tối tăm mờ mịt, phảng phất có thể tan rã vạn vật hỗn độn khí trụ, ngang nhiên vọt tới lưới lớn màu vàng. Chương 146, Giao Cơ đại chiến cựu đầu trùng. Chương 146, Giao Cơ đại chiến cựu đầu trùng anh. Trong tiếng vang kinh thiên động địa, kim quang lưới lớn kịch liệt chấn động, bị hỗn độn khí trụ trùng kích chỗ, phù văn sáng tát, lại bị vỡ ra một đạo mấy chục trượng lỗ hổng. Cựu đầu trùng nhe răng cười một tiếng, thân hình khổng lồ lại dị thường linh hoạt từ trong lỗ hổng đội sông mà ra, chín cái đầu lâu khóa chặt giữa không trung khí tức thịnh nhất Giao Cơ, ôm theo gió tanh ác lãng đánh giết mà đến. Nghiệt xúc cắn rỡ. Giao Cơ mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại lòng bàn tay giao chỉ kính bên trên. Bảo kính vụ vụ, mặt kính quang hoa đại phóng, hóa thành một đạo ngưng thực như thủy tinh quang trụ sáng chói, trong nháy mắt đem cựu đầu trùng thân thể cao lớn bao phủ trong đó. Cựu đầu trùng thế sông đống nhiên trì trệ, chín cái đầu lâu động tác trở nên chậm chạp, trong mắt hung quang bị kính quang áp chế. Giao cơ sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt, xương hoa kiếm giơ cao, toàn thân còn sót lại pháp lực không giữ lại chút nào quán chu thân kiếm sáng lên chói mắt hàn mang, một đạo ngưng tụ nàng suốt đời kiếm đạo lĩnh ngộ tinh hà kiếm bộc tràn trề chém ra, thẳng đến trung ương chủ thủ bảy tấc yếu hại. Ken, kim thạch giao kích giống như tiếng vang nổ tung, kiếm khí băng tán, cái kia chủ thủ trên lân giáp chỉ để lại một đạo sâu không quá tấc hơn mạnh ấn, ngay cả vỏ cũng không phá vỡ. Ngược lại là lực phản chấn để giao cơ nứt gan bàn tay, khí huyết sôi trào. Kiệt kiệt kiệt, thiên đình nữ chiến thần, không gì hơn cái này. Cựu đầu trùng chủ xuất ra đầu tiên ra đùa cợt tên mình, thừa dịp giao cơ lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh thời khắc, bên trái một cái đầu lâu đống nhiên phun ra một cỗ đen như mực độc thủy. Độc này nước dường như có linh tính, tránh đi giao chỉ kính ánh sáng thịnh nhất chỗ, giống như rắn độc phệ hướng giao cơ cánh tay trái. Giao cơ tránh gấp, vẫn bị mấy giọt độc thủy tung tóe đến ngân giáp bao cổ tay. Âm thanh xì xì bên trong bao cổ tay lại bị ăn mòn ra mấy cái lỗ nhỏ, độc thủy chạm đến da thịt, một cỗ âm hàn đau nhức kịch liệt trong nháy mắt lan tràn. Càng đáng sợ chính là, độc này trong nước ẩn chứa một loại nào đó âm hiểm lực lượng, lại cùng nàng tâm mạch chỗ sâu phong ấn tịch diệt chi lực sinh ra của mình. Phúc. Giao cơ thân hình kịch chấn, một ngụm ám trầm gần như máu tươi đen ngòm cuộn phún mà ra, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hể bại xuống dưới, trên mặt huyết sắc tật hời. Tâm mạch chỗ phong ấn kịch liệt chấn động, cái kia sợi tịch diệt chi lực như là bị tỉnh lại độc lòng, bắt đầu điên cuồng trùng kích phong ấn. Tiên tử, Ngao Quảng kinh hãi giống to, Long Vĩ bại xuống liền muốn xông lên tương trợ, ổn định đại trận. Giao cơ cố nén thần hồn muốn nứt đau đớn cùng thể nội pháp lực tán loạn phiền ác, nghiêm nghị quát bảo ngưng lại Ngao Quảng. Nàng rất rõ ràng, như vạn long che biển rộng lớn trận bởi vì Ngao Quảng rời đi mà sụp đổ, tứ hải long tộc tử thương tất nặng, đến lúc đó cục diện càng không thể thu thập. Cựu đầu trùng đắc thế không thang người, chín cái đầu lâu thay nhau vây kích, độc thủy, liệt hỏa, hàn băng, đủ loại công kích như cuồng phong bạo vũ giống như chút xuống hướng lung lay sắp đổ giao cơ. Giao cơ đỡ trái hở phải, giao chỉ kính ánh sáng đã ảm đạm hơn phân nửa, xương hoa trên thân kiếm vết dạn lan tràn, toàn bộ nhờ một cô ý chí bất khuất đau khổ trèo trống. Tâm mạch chỗ đau nhức kịch liệt cùng tịch diệt chi lực trùng kích, để trước mắt nàng trận trận biến thành màu đen, nguyên thần cũng bắt đầu hoảng hốt. Không thể đổ, chí ít không thể đổ ở chỗ này. Nàng vừa đánh vừa lui, ý đồ đem cựu đầu trùng dẫn cách Đông Hải, dẫn hướng dự thiết, có dấu hậu thủ trên lục địa hiểm địa. Nhưng cái này cựu đầu trùng xảo trá dị thường, từ đầu đến cuối không rời mặt biển quá xa, làm cho giao cơ chỉ có thể ở hải lục chỗ giao giới cùng nhau. Ác chiến tiếp tục 3 ngày 3 đêm, từ Đông Hải chi tân đánh tới Nam Thiệm Bộ Châu đất liền biên giới. Giao cơ pháp lực sớm đã khô kiệt, toàn bằng giao chỉ lưu lại tam nguyên hộ tâm đan kéo lại tâm mạch, ngăn chặn sắp sụp đổ thương thế. Giao chỉ kính bảo quang ảm đạm, xương hoa kiếm thân kiếm bên trên vết rạn đã như mạng nhện, phản phất sau một khắc liền sẽ triệt để vỡ vụn. Ngày thứ tư hoàng hôn, nàng lui đến một tòa hoang vu loạn thạch sơn thung lũng. Nơi đây linh khí mỏng manh, núi đá gầy trơ xương, chính là tuyệt địa. Giao cơ lưng tựa băng lanh vết đá, ngân giáp phá toái nhiều chỗ, lộ ra phía dưới bị vết máu cùng độc ngấn nhuộm dần quần áo. Nàng gấp rút thở hào hẹn, mỗi một lần hô hấp đều dính dấp tâm mạch như tê liệt đau đớn. Tịch diệt chi lực tại phong ấn lại tà xung hữu đột, như là lúc nào cũng có thể sẽ phá áp mà ra hồng thủy. Cựu đầu trùng chậm rãi đuổi đến, chín cái đầu lâu từ khác nhau phương hướng đưa nàng vây quanh, 18 con trong mắt dọc tràn đầy trêu tức cùng tham lam. Tiểu nha đầu, còn có thể chạy trốn tới lâu đây? Ngoan ngoãn để bản tọa nuốt ngươi thân này tinh thuần tiên nguyên cùng thiên đế huyết mạch, có lẽ có thể giúp bản tọa xông phá bình cảnh, bước vào cái kia chuẩn thánh chi môn. Đến lúc đó, bản tọa niệm tình ngươi hiến thân chi công, có thể thiếu để cho ngươi thụ chút chịu hồn luyện phách nỗi khổ. Giao cơ lao đi khỏe miệng không ngừng tràn ra máu đen, ánh mắt lại sắc bén như lúc ban đầu, thậm chí giấy lên một vòng quyết tuyệt hỏa diễm. Nàng chậm rãi đứng thẳng người, tay phải nắm chặt cơ hồ muốn vỡ vụn xương hoa kiếm, tay trái ấn ở ngực. Nơi đó là nàng sau cùng bản nguyên, cũng là cùng địch giai vong thể đánh bạc. Ngay tại nàng chuẩn bị triệt để dẫn bạo bản nguyên, thi triển cấm thuật đồng quy vu tận sát na. Yêu nghiệt, làm sao dám làm giữ? Một đạo trong sáng tiếng quát từ thiên tế truyền đến. Theo âm thanh mà tới, là một đạo chất pháp tự nhiên, lại nội ẩn một cỗ hạo nhiên tràn trề chi ý kiếm quang màu xanh. Kiếm quang như điện, vô cùng tinh chuẩn chạm tại cựu đầu trùng một viên chính phun ra xương độc nghiêng đầu chốc cổ. Xoẹt. Lân giáp phá thoái, một đạo dài hơn thực vết thương xuất hiện, màu xanh thấm máu độc phun tung tóe. Dù chưa chặt đứt, nhưng đau đớn để cái đầu kia phát ra thê lương tê mình, xương độc cũng theo đó trì trệ. Ân. Cựu đầu trùng còn lại 8 đầu đống nhiên chuyển hướng công kích tới chỗ, chỉ gặp một tên áo xanh thư sinh đạp trên đơn sơ trúc chế phi toa, cầm trong tay một thanh tiểu dáng phong cách cổ xưa trường kiếm, đang từ đám mây cấp tốc rơi xuống. Thư sinh khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày tự mang một cỗ thư quyển thanh khí, nhưng giờ phút này ánh mắt kiên nghị, nhìn thẳng cựu đầu trùng không hề sợ hãi. Nó khí tức, bất quá điệu tiên cảnh giới, chỉ là điệu tiên sâu kiến, cũng dám đi tìm cái chết. Cựu đầu trùng ở giữa chủ xuất ra đầu tiên ra khinh thường cười nhạo, bị chém bị thương cái đầu kia nổi giận, há miệng chính là một cỗ so trước đó càng nồng nặc xương độc phun ra, bao phủ hướng thư sinh. Thư sinh sắc mặt nghiêm trọng, lại không lùi mà tiến tới, cắn chốt lưỡi, một ngụm tâm đầu tinh huyết phun tại trong tay phong cách cổ xưa trên trường kiếm, thân kiếm bù bù, thanh quang đại thịnh. Chân hắn đạp vũ bộ, trong miệng tụ tụ. Thiên địa có chính khí, hỗn tạp nhưng phú lưu hình. Bên dưới thì làm non sông, bên trên thì làm ngải tinh. Với người viết hạo nhiên, bãi hổ nhét thương minh. Chu tả. Theo chân ngôn, Cái kia trong trẻo kiếm quang tăng vọt, lại tại thư sinh trước người hóa thành một đạo rưỡi trong suốt màu xanh tường ánh sáng, tường ánh sáng phía trên ẩn có sơn hà hư ảnh, nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, tản mát ra đường hoàng chính đại, chư tà tránh dễ nghiêm nghị khí tức. Xương độc đụng vào tường ánh sáng, lại phát ra tư tư tiếng vang, bị cấp tốc tỉnh hóa tan rã. Chỉ là thư sinh sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, thân hình lay động, hiển nhiên một kiếm này tiêu hao hắn lượng lớn nguyên khí cùng tinh huyết. Chương 147, thư sinh kiếm khách Dương Thiên Hữu chương 147, thư sinh kiếm khách Dương Thiên Hữu giao cơ giật mình. Kiếm ý này, khí tức này, tuyệt không phải phổ thông địa tiên có thể có. Thậm chí, cái này áo xanh thư sinh trên thân, có loại để linh hồn nàng chỗ sâu có chút rung động cảm giác quen thuộc, phản phất trong huyết mạch một loại nào đó xa xôi của mình. Cựu đầu trùng bị triệt để chọc giận, chỉ là địa tiên có thể thương nó, cả nó. Còn thừa 8 quả đầu lâu không còn bảo lưu, độc thủy, liệt diễm, hàn băng, thực cắt các loại 8 loại công kích đồng thời bộc phát, rót thành một câu ngũ thải ban lan lại khí tức hủy diệt trùng tiên dòng lũ, hung hăng gọt tới thư sinh. Thư sinh sắc mặt kiên quyết, đang muốn liều mạng, giao cơ lại động. Nàng cưỡng để cuối cùng một hơi, đem còn sót lại pháp lực đều rót vào giao chỉ kính, mặt kính lần nữa sáng lên, mặc dù không còn lúc trước sáng chói, nhưng như cũng bắn ra một đạo ngưng thực bạch quang, cùng thư sinh màu xanh tường ánh sáng cùng tồn tại, cộng đồng chống cự cái kia hủy diệt dòng lũ. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, tường ánh sáng cùng kính quang run rẩy kịch liệt, miễn cưỡng chống đỡ dòng lũ, nhưng hai người đều là máu tươi của vốn, thương thế càng nặng. Thư sinh trong tay phong cách cổ xưa trường kiếm phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, trên thân kiếm xuất hiện rất nhỏ vết rạn. Giao cơ càng là mắt tối sầm lại, cơ hồ ngất, toàn bộ nhờ ý chí giáng chống đỡ. Ngay tại cựu đầu trùng cười gần chuẩn bị phát động một kích cuối cùng, đem hai người triệt để nghiền nát lúc, phương đông thiên tế truyền đến rồng gầm rung trời, ngao quảng rốt cục miễn cưỡng ổn định đại trận, điều bộ phận lực lượng hóa thành một đầu trăm trượng thủy long hư ảnh, gầm thét va chạm mà đến, tạm thời hấp dẫn cựu đầu trùng chú ý. Cựu đầu trùng bực bội một đuôi quét nát thủy long hư ảnh, lại nhìn lúc thư sinh kia đã thừa cơ mang theo lung lay sắp đổ giao cơ, mượn địa hình cũng chưa tan hết khói bụi, trốn vào phía dưới trong núi rừng rậm rạp, khí tức cấp tốc cẩn nấp. Hừ, trốn được nhất thời, trốn không thoát một thế. Đợi bản tọa thu thập bọn này cá trạch, lại chậm chậm bào chế các ngươi. Cựu đầu trùng hận hận trừng mắt liếc sơn lâm phương hướng, quay người nào về phía ngao quảng các loại long tộc, thế công mạnh hơn. Nó chắc chắn hai người kia trọng thương ngã gục, tuyệt trốn không xa. Nơi núi rừng sâu xa, một chỗ bí ẩn khe núi bên cạnh. Thư sinh đem cơ hồ hôn mê giao cơ coi chừng an trí tại một khối bằng phẳng trên tảng đá. Chính hắn cũng thương thế không nhẹ, áo quần rách nát, nhiều chỗ thấy xương, lại trước không để ý tự thân, cấp tốc từ trong ngực lấy ra mấy cái bình ngọc nhỏ, đổ ra nhan sắc khác nhau thuốc bột dược hoàn, lại lấy chân nguyên dẫn động khe núi thanh tuyển, tan ra dược tề, là giao cơ thanh tẩy vết thương, thoa ngoài ra uống thuốc. Thủ pháp của hắn thành thạo mà trầm ổn, ánh mắt chuyên chú, phản phất tại đối đãi thế gian chân quý nhất đồ sứ. Cái kia phàm tục thảo dược trải qua hắn phối hợp luyện chế, lại sinh ra kỳ hiệu, không chỉ có ổn định giao cơ ngoại thường, dược lực thẩm thấu bên dưới, lại đối với cái kia sao động tịch diệt chi lực cũng sinh ra một tia trấn an tác dụng. Một lát sau, giao cơ ung dung tỉnh lại, thể nội tàn phá bừa bãi đau đớn giảm bớt rất nhiều. Nàng nhìn trước mắt chuyện này lụng, xa lạ, nhưng lại không hiểu để nàng cảm thấy an tâm cùng thân cận áo xanh thư sinh, suy yếu mở miệng nói: "Đa tạ, đạo hữu cứu giúp." "Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào?" Dương Thiên Hữu gặp nàng tỉnh lại, nhẹ nhàng thở ra, lộ ra một cái nụ cười ấm áp, chắp tay nói: "Tại hạ Dương Thiên Hữu, một kẻ sơn giã tán tu, kiêm tập y thuật. Tiên tử thương thế cực nặng, ta độc xâm thể, bản nguyên có hại, không nên xê dịch đi xa. Như tiên tử không bỏ, hàn xá ngay tại lần cận khe núi, mặc dù đơn sơ, là được tạm lánh mưa gió, cho tiên tử chữa thương." Ánh mắt của hắn thanh tịnh bằng thẳng, ngôn ngữ chân thành, không có định nọ, không có tò mò tìm hiểu, chỉ có thuần túy lo lắng. Giao cơ nhìn chăm chú hắn một lát, nhẹ gật đầu: "Vậy liền, quấy rầy Dương đạo hữu." Dương Thiên Hữu hàn xá là chân núi thôn trang nhỏ biên giới ba gian nhà tranh, một vòng hàng rào trúc, một cái tiểu viện, trong viện phơi dược liệu, trồng chút bình thường rau xanh, nuôi mấy con gà vịt. Đơn sơ, lại dọn dẹp sạch sẽ chỉnh tề, lộ ra nồng đậm sinh hoạt khí tức cùng một loại yên tĩnh ấm áp. Hắn là giao cơ đơn độc thu thập ra một gian chỉ toàn thất, trải sạch sẽ chiếu rơm cùng chăn mỏng. Mấy ngày sau đó, hắn ban ngày lên núi hái thuốc, ban đêm tỉ mỉ điều phối dược tề, là giao cơ chữa thương. Y dị thuật của hắn tựa hồ nguồn gốc từ một loại nào đó truyền thừa cổ lão, dùng thuốc không bám vào một khuôn mẫu, lại thường thường có hiệu quả. Giao cơ có thể cảm giác được chính mình tùng trăm ngàn lỗ tiên thể đang lấy một loại chậm chạp nhưng ổn định tốc độ khôi phục, ngay cả cái kia khó dây dưa nhất tịch diệt chi lực đều bị áp chế đến càng hơi trầm xuống hơn tịch. Dương đạo hữu sư thừa phương nào? Thân này ý thuật cùng kiếm pháp có chút bất phàm. Một ngày, giao cơ ăn vào chén thuốc sau, nhịn không được hỏi. Nàng đã cáo chi đối phương chính mình chính là thiên đỉnh tiên quan, hạ giới trừ yêu thụ thường, biến mất cụ thể thân phận. Dương Thiên Hữu ngay tại trong viện phơi dược liệu, nghe vậy động tác hơi ngừng lại, lộ ra một tia hồi ức cùng nhàn nhạt buồn bã nói: "Gia tổ từng ngẫu nhiên đạt được tiên duyên, tập được chút thô thiện pháp môn tu luyện cùng thuật kỳ hoàng, cũng lưu lại một quyển kiếm phổ, tên Hạo Nhiên Kiếm Quyết. Truyền đến gia phụ, đã là y địa đạo làm chủ, tu luyện làm phụ. Đến ta thế hệ này, linh khí mỏng manh, tư chất có hạn, tại con đường tu luyện khó có tiến thêm, chỉ y thuật này cùng kiếm pháp, không đành lòng tiền tổ tâm huyết đoạn tuyệt, một mực tu tập, lại cũng chỉ là hơi thông gia lông, để tiên tử chê cười." Giao cơ nhìn xem hắn gầy gò lại thẳng tắp bóng lưng, trong lòng gợn sóng khẽ nhúc nhích. Mấy vạn năm tiên sinh, nàng thường thấy tiên thần lạnh nhạt, yêu ma xảo trá, quyền lực đấu đá, lại rất ít nhìn thấy như vậy thuần túy người. Tu vi thấp, lại dám hướng mạnh hơn xa mình hung yêu xuất kiếm. Tự thân trọng thương, lại trước cứu chữa người xa lạ. Sinh hoạt khắc khổ, hai đầu lông mày lại không oán đối, chỉ có một loại đạm bạc gan nhiên cùng chuyên chú. Dưỡng thương thời gian bình tĩnh mà kéo dài. Giao Cơ giúp đỡ phơi thuốc, Dương Thiên Hữu đọc sách lúc nàng ở một bên nấu một bầu sơn dã trà xanh, ngẫu nhiên nhìn hắn luyện bộ kia phong cách cổ xưa hạo nhiên kiếm quyết sau đó ý thức chỉ điểm vài câu chiêu thức dính liền cùng kỹ xảo phát lực, nhưng chỉ giới hạn trong phàm tục võ học phạm chủ. Nàng dần dần biết được, cha mẹ của hắn mất sớm, một mình trông coi tổ ốc cùng vài quyển sách cũ, dựa vào hái thuốc làm nghề y y, ngẫu nhiên là trong thôn hải đồng vỡ lòng mà sống. Hắn cũng hiểu biết nàng đến từ trên trời chịu chức trách, khỏi bệnh sau cuối cùng rồi sẽ rời đi. Một loại vi diệu tình cảm, tại ngày hôm đó thường ở chung bên trong, bất chi bất giác sinh sôi, lan tràn. Tiên phàm chi cách, thiên quy như dao, Giao Cơ lòng dạ biết rõ, đó là không dung đụng vào cấm kỵ. Nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn chuyên chú đảo dược lúc rủ xuống tầm mắt, nghe hắn giảng giải dược tính lúc ôn hòa tiếng nói, có thể là dưới ánh trăng ngồi một mình lúc cái kia thanh tịch lại thẳng tắp bóng lưng, đáy lòng một góc nào đó liền mềm mại đến không bị khống chế. Đêm hôm đó, ánh trăng cực đẹp, thanh huy như xả rông che đậy tiểu viện. Dương Thiên Hữu ngồi ở trong viện cây hoè già bên dưới, khẽ vuốt một tấm mộc cầm, cầm âm róc rách như dòng suối thấu thạch, thanh tịnh yên tĩnh. Giao Cơ rửa cửa nghe, nhìn qua dưới ánh trăng hắn mông lung mặt bên, một cỗ trước nay chưa có xúc động xông lên đầu, vượt trên tất cả lý trí cùng lo lắng. Nàng đi đến trước mặt hắn, cầm âm im bặt mà dừng. Dương Thiên Hữu ngẩng đầu, trong mắt chiếu đến ánh trăng cùng nàng chăm chú khuôn mặt. Thiên Hữu Giao Cơ nghe thấy thanh âm của mình có chút run rẩy, lại dị thường rõ ràng. Nếu ta, nguyện buông tha tiên tịch, hỡi tiên cốt, chỉ làm một phàm nhân, ngươi có thể nguyện cưới ta. Chương 148, Dương Tiến Ba huynh muội chương 148, Dương Tiến Ba huynh muội. Dương Thiên Hữu giật mình, trong đôi mắt thanh tịnh nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn nhìn xem nàng, nhìn thật lâu, lâu đến Giao Cơ cơ hồ muốn cho là hắn sẽ tự tuyệt, sẽ trách cứ nàng hoang đường. Rốt cục, hắn chậm rãi đứng dậy, nắm chặt nàng lạnh buốt tay, bàn tay kia ấm áp mà ổn định. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mỗi chữ mỗi câu, nặng gợi và cân. Giao Cơ, tiên phàm các đường, thiên quy sông nghiêm, con đường phía trước có lẽ có đại khủng bố, gặp chắc trở lớn, ngươi coi thật dứt khoát. Dứt khoát. Giao Cơ trong mắt nổi lên lệ quang, lại cười đến sáng chói. Mấy tháng qua cùng ngươi làm bạn, đoạt được chi an bình hỉ nhạc, tháng qua ta qua lại vạn năm thanh tịch tiên đồ. Thiên Hữu, ta dứt khoát. Dương Thiên Hữu hít một hơi thật sâu, đưa nàng hơi lạnh kết bao chặt khỏa, trong mắt lại không do dự, chỉ có một mảnh thâm trầm ôn nhu cùng quyết đoán. Nếu ngươi nguyện, ta liền cưới. Dù có muôn vàn kiếp nạn, vạn quân tiên quy, ta cùng ngươi, cùng gánh. Không có hoa lệ lời thề, chỉ có một mạc nhất hứa hẹn. Giao Cơ nước mắt rơi như mưa, lại cảm thấy trong lòng chưa từng như này viên mãn phong phú. Đêm hôm đó, nguyệt lao tinh tối, thiên địa làm chứng, ba gian nhà tranh, một đôi người mới. Thời gian thấm thoát, đội vàng 9 năm. Nhà tranh bên cạnh lại mới nổi hai gian ốc xá, trong tiểu viện quanh năm tràn đầy hài đồng thanh thúy cười nói. Trưởng tử Dương Giao, năm 8 tuổi, thể trạng cường tráng viễn siêu cùng tuổi, gân cốt cường kiện, trời sinh thần lực, 5 tuổi liền có thể dơ lên trong viện cối đá, tính tình dũng nghị phong khoáng, rất có chính là mẹ năm đó chiến trận chi phong. Thứ tử Dương Tiễn, năm 6 tuổi, tướng mạo nhất là tuấn tú, mi tâm trời sinh một đạo màu vàng nhạt phù văn dựng thẳng, ngày thường đóng chặt. Nhưng khi hắn cảm xúc ba động kịch liệt hoặc ánh nhìn chuyên chú lúc, phù văn dựng thẳng kia sẽ có chút mở ra một đường, bên trong hình như có thần quang lưu chuyển, có thể nhìn thấy thường nhân không thể gặp chi khí cơ, hồn linh, thậm chí mơ hồ tương lai đoạn ngắn. Hắn tính tình trầm tĩnh mất huệ, viễn siêu nó linh. Ấu nữ Dương Thiền, năm 4 tuổi, ngọc tuyết đáng yêu, tính tình ôn lương nhu thuận. Nàng lúc mới sinh ra, trời hiện dị sắc, có thanh lộ từ hư không ngưng kết, rơi xuống đất sinh sen, một đóa ngậm nụ thanh liên tự động bay vào phòng sinh, rơi vào nàng bên người, tràn ra hóa thành một tòa tiểu xảo đèn hoa sen, từ đó bạn nàng bên người. Liên đăng này nhìn như bình thường, lại tự có linh tính, có thể tụ tập ôn hòa linh khí, tẩm bổ nó thân. Ba đứa hài tử đều là không phải phàm tục. Dương Giao thừa kế Giao Cơ trong huyết mạch chiến thần đặc chất cùng bàng bạc khí huyết. Dương Tiễn trời sinh thần mục, hình như có nhìn rõ thiên cơ chi năng. Dương Thiền thì thân có hiếm thấy tiên tiên tụ linh đạo thể, cùng cái kia sen lẫn liên đăng khí tức tương hợp. Này đều là bởi vì Giao Cơ tự thân thiên đế huyết mạch tinh thuần, mà Dương Thiên hữu tổ thượng cái kia thần bí truyền thừa huyết mạch, tại tử tự trên thân sinh ra kỳ diệu giao hòa cùng hiển hóa. Giao Cơ nhìn xem trong viện chơi đùa nhi nữ, trong lòng tràn đầy là mẹ người hạnh phúc cùng tự ái, nhưng đáy mắt chỗ sâu luôn có một vòng bung đi không được lo lắng âm thầm bung đi không được. Ba năm này nàng triệt để đoạn tuyệt cùng thiên đình hết thể cảm ứng cùng liên hệ, thu lại tất cả tiên khí, lấy phản phụ chi thân sinh hoạt. Nhưng bọn nhỏ ngày càng lớn lên, trên thân dị tượng càng ngày càng khó lấy che giấu. Dương Giao lực có thể khiêm đỉnh, đã gây nên thôn nhân ngạc nhiên. Dương Tiễn cặp kia ngẫu nhiên mở ra mắt dọc, từng dọa lùi qua trong núi tinh quái. Dương Thiền đèn hoa sen càng là huyền dị. Những này sớm muộn sẽ dẫn tới ngoại giới chú ý, càng làm cho nàng bất an là thể nội cái kia sợi bị nhiều lớp phong ấn áp chế tịch diệt chi lực, gần đã qua một năm sao động ngày càng tấp nập. Nàng ẩn ẩn có loại cảm giác, năm đó Đông Hải bên bờ bấy dập, phía sau hấp thủ cũng không bỏ qua, vẫn có một đôi con mắt vô hình, tại từ nơi sâu xa nhìn chăm chú lên nơi này. Một ngày này, Dương Thiên Hữu theo thường lệ nhập thâm sơn hái thuốc. Giao Cơ ở trong nhà dạy bảo Dương Tiễn, Dương Thiền biết chữ, Dương Giao ở trong viện nâng tạ đá luyện lực. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào, Giao Cơ tim như gặp phải trọng truy manh kích. Cái kia sợi tịch diệt chi lực không hề có điểm báo trước toàn diện bộc phát, hóa thành nước vạn dễ băng lạnh gai độc, trong nháy mắt lan tràn toàn thân, điên cuồng trùng kích lung lay sắp đổ phong ấn. Xa so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều càng hung mãnh, càng cuồng bạo hơn. Ách a! Giao Cơ kêu lên một tiếng đau đớn, sách trong tay quyển rơi xuống, cả người co quắp lại, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, thân thể không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Mẹ! Ba đứa hải tử kinh hô nhào tới. Đừng đụng ta! Giao Cơ cố nén hồn phách như tê liệt đau đớn, từ trong hàm răng gạt ra câu chữ: "Giao Nhi, mang đệ đệ muội muội ra ngoài." "Mẹ, bệnh cũ." Một hồi liền tốt. Dương Giao tuy chỉ có 8 tuổi, lại dị thường hiểu chuyện, mắt đỏ bừng mắt, dùng sức gật đầu, một tay lôi kéo kinh hoàng Dương Tiễn, một tay ôm lấy dọa khóc Dương Thiền, bước nhanh rời khỏi phòng ở, chăm chú đóng cửa phòng, chính mình thì như cái nhỏ giống như thiết tháp canh giữ ở cửa ra vào, song quyền nắm chặt. Trong phòng, Giao Cơ ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, toàn lực vận chuyển còn sót lại pháp lực, điều động bản đạo, kim đan lưu lại dược lực, thậm chí không tiếc lấy bản nguyên tẩm bổ phong ấn, cùng cái kia bạo tẩu tịch diệt chi lực liều chết chống lại. Ướt đẫm mồ hôi quần áo, khoe miệng nàng không ngừng tràn ra mang theo khí xám máu đen. Trên không khu nhà nhỏ, nguyên bản sáng sủa sắc trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được âm trầm xuống, mây đen tự dưng hội tụ, ẩn ẩn có trầm thấp lôi minh nhấp nhô, một cỗ kiểm chế mà chẳng lạnh khí tức bao phủ vùng khe núi này. Ngoài trăm dặm, một tòa quanh năm mây mù lượn lờ cô phong chi đỉnh. Chuẩn Đề đạo nhân một bộ hóa thân đứng chắp tay, ánh mắt phảng phất xuyên thấu không gian, tinh chuẩn rơi vào tòa kia nông gia tiểu viện. Hắn trên mặt không vui không buồn, chỉ có một mảnh đạm mạc thâm thúy. Thời điểm đến, hắn thấp giọng tự nói, giống như tại đối với hư không nói lời. Tịch diệt dẫn động, huyết mạch lộ ra dị, thiên cơ lại khó che lấp. Hạo Thiên, ngươi huyết mạch chí thân xúc phạm thiên điều, tư thông phàm nhân, sinh hạ bán thần chi tử. Ngươi cái này thiên đế, nên như thế nào tự xử? Xuất diễn này, nên tiến vào cao trào. Hắn nhấp chỉ, nhẹ nhàng bắn ra. Một chút nhỏ không thể thấy Phật quang màu vàng lặng yên không một tiếng động chui vào hư không, lần theo trong cõi u minh chuỗi nhân quả, thẳng hướng tam thập tam thiên phía trên, lăng tiêu bảo điện mà đi. Lại nhìn ngươi cái này đại công vô tư thiên đế, là hộ thân hay là hộ pháp? Thiên đình, lăng tiêu bảo điện. Hạo Thiên thượng đế chính tại ngự tọa phía trên, nghe tiên quan tấu tứ phương bình định loạn cục tiến triển. Tử vi, trường sinh, câu trần các loại đế quân thủ đoạn vi phạm, con ác thú đền tội, tương liếu tàn hồn nạp phong, tây như hạ châu phản loạn Phật quốc cũng bị chấn áp hơn phân nửa, thế cục chính từng bước chuyển biến tốt đẹp. Đồng nhiên, hắn tâm thần không có dấu hiệu nào kịch liệt chấn động. Một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu rung động cùng nhói nhói truyền đến, phản phất người thân nhất chính gặp lớn lao thống khổ. Giao Cơ. Hạo Thiên bỗng nhiên từ ngự tọa bên trên đứng lên, sắc mặt đổi biến. 30 năm qua, hắn vận dụng Hạo Thiên kính thôi diễn qua vô số lần, đều là bởi vì thiên cơ che đậy không công mà lui. Giờ phút này vô cùng rõ ràng huyết mạch của mình, rốt cục cho hắn chỉ rõ phương hướng. Hắn lại không rảnh bận tâm trong điện chúng tiên kinh ngạc ánh mắt, phất tay, Hạo Thiên kính đã lơ lửng trước người. Mặt kính như sóng nước dập dờn, lập tức chiếu rọi ra hạ giới Nam Thiệm Bộ Châu nơi nào đó khe núi, cái kia ba gian nhà tranh, trong viện lo lắng chờ đợi ba cái hài đồng, cùng trong phòng cái kia chính tiếp nhận cực lớn thống khổ, khí tức hỗn loạn suy yếu thân ảnh quen thuộc. Chương 149, Thiên đỉnh truy sát. Chương 149, Thiên đỉnh truy sát. Hạo Thiên con người bỗng nhiên co vào, nắm ngự tọa lan can ngón tay bởi vì dùng sức mà khớp xương trắng bệnh, run nhẹ nhẹ. Không phải kích động, là tức giận, là kinh hãi, càng có một loại băng lãnh sợ hãi trong nháy mắt chiếm lấy tâm thần của hắn. Tiên phàm mến nhau, tư kết liên để ý, thậm chí sinh hạ dòng dõi, đây là xúc phạm thiên điều thủ tội, là đối với thiên đình thống trị căn cơ, đối với thiên đạo trật tự công nhiên khiêu khích cùng kinh nhẫn. Một khi việc này lan truyền ra, hắn cái này thiên đế còn có hạ uy nghiêm thống ngự tam giới, chư thánh sẽ như thế nào nhìn hắn, đạo tổ sẽ như thế nào muốn. Vậy hạ, trong điện phòng thủ tiên quan gặp thiên đế thần sắc dọa người, khí tức bất ổn, cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng hỏi thăm. Hạo Thiên hai mắt nhắm lại, lồng ngực kịch liệt chập trùng, giống như tại kiểm chế bước lên cảm xúc. Hồi lâu, hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt đã là một mảnh băng phong rét lạnh, lại không nửa phần nhiệt độ. Chuyển chấp ý chỉ, thanh âm của hắn không lớn, lại như là vạn năm hàn băng, lãnh triệt cung điện. Giao Cơ tiên tử, tư cách thiên đỉnh, xúc phạm thiên quy, cùng phàm nhân tẳng tiểu với nhau, sinh hạ nghiệt chủng, tội không thể xá. Lấy làm cho thiên phạt ti trưởng hình tiên quan, xuất 3000 thiên binh thiên tướng, mang theo khóa tiên liên, phá pháp truy, lập tức hạ giới, bắt tội tiên Giao Cơ, áp trở lại thiên đỉnh thụ thẩm. Nó phàm phu trượng phu cùng chỗ sinh ba nghiệt chủng, theo thiên quy, giải quyết tại chỗ, hình thần câu diện, gian đe. Trong ý chỉ cho như cựu thiên lôi đỉnh, nổ vang tại lăng tiêu điện mỗi một cái tiên quan trong hai, chấn động đến bọn hắn thần hồn choáng váng. Bệ hạ nghĩ lại a. Một vị tóc trắng xóa, tư lịch cực giả thiên đỉnh quan văn run rẩy ra khỏi hàng, quỳ xuống đất quên căn đạo. Giao Cơ tiên tử dù sao cũng là bệ hạ thân muội, dù có sai lầm, cũng tội không đáng chết, huống chi cái kia ba cái hài đồng vô tội, còn có bệ hạ huyết mạch tim ngay. Hạo Thiên nghiêm nghị đánh gãy, đế vương uy áp không giữ lại chút nào phong thích, toàn bộ lăng tiêu điện trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Chấm chính là thiên đế, thống ngự tam giới, trưởng thiên quy chuẩn mực. Há có thể nhân tư phế công? Giao Cơ xúc phạm thiên điều, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, theo luật đáng trừng trị không bay. Lại có vọng nghị cầu tình người, xem đồng phạm cấm, cùng nhau luận xử. Ánh mắt lạnh như băng đảo qua trong điện chúng tiên, không người dám sẽ cùng chi đối mặt. Ý chỉ hóa thành kim quang chiếu thư, bay hướng đấu bộ cùng thiên phạt tư. Ý chỉ vừa phát, Giao Chỉ Vương Mẫu đã nghe hỏi đội vàng chạy đến, sắc mặt nàng tái nhợt, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng đau lòng. Vậy hạ, Giao Cơ là người thân muội muội, người hà có thể Hạo Thiên đưa lưng về phía nàng, thân ảnh tại trống trải trong đại điện lộ ra đặc biệt cô tịch cứng ngắc. Thanh âm của hắn trầm thấp khàn khàn, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Nguyên nhân chính là chấm thân muội, mới càng nên lấy thân đền tội, lấy nhìn thẳng vào nghe. Vương Mẫu, thiên đình uy nghiêm, nặng như hết thảy. Chấm, không có lựa chọn nào khác. Giao Chỉ nhìn xem hắn run nhẹ nhẹ lại thẳng tắp bóng lưng, đông nhiên minh bạch. Cái kia băng lạnh ý chỉ phía sau, là Hạo Thiên nội tâm như tê liệt thống khổ cùng bất đắc dĩ. Thiên đế vị trí, là vinh quang, càng là gông xiềng. Hạ giới, khe núi tiểu viện. Giao Cơ vừa mới lấy trọng thương bản nguyên làm đại giá, lần nữa đem cái kia tịch diệt chi lực cưỡng ép chấn áp xuống dưới, còn chưa chậm qua một hơi, liền lòng có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ vương mới vẫn chỉ là mây đen dày đặc bầu trời, giờ phút này đã là phong vân biến sắc. Nặng nề mây đen như mực nhiễm, tầng tầng đè xuống, trong tầng mây, kim quang ẩn ẩn, binh mâu chi khí sông nhiên. Đạo đạo cường đại tiên thần khí hơi thở không che giấu chút nào giáng lâm, khóa chặt khu nhà nhỏ này. Đám mây tách ra, hiện ra từng đội áo giáp tươi sáng, đằng đằng sát khí thiên binh. Người cầm đầu chính là mấy vị thân mang áo bào đen, mặt không biểu tình, cầm trong tay xiềng xích hình cụ tiên quan, chính là thiên phạt ti trưởng hình làm. Giao Cơ. Bên trong một cái thiên phạt ti trưởng hình làm tiến lên trước một bước, thanh âm thanh lãnh như băng tuyển, vang vọng sân giã. Phụng thiên đế pháp chỉ, người tư cách thiên đỉnh, xúc phạm thiên quy, cùng phạm nhân tư thông, sinh hạ nghiệt chủng, tội ác cùng cực. Lập tức thúc thủ chịu trói, theo ta trở về thiên đỉnh thụ thẩm. Phạm nhân Dương Thiên Hữu cực kỳ sở sinh tam tử, theo luật ngay tại chỗ chu diện, hình thần không lưu. Giao Cơ như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệnh đến không có một tia huyết sắc, thân thể lung lay, miễn cưỡng đứng vững. Hoảng sợ nhất một màn, cuối cùng vẫn là tới. Cửa viện bị đẩy ra, Dương Thiên Hữu chẳng biết lúc nào đã về đến, hắn đem ba cái hoảng sợ hài tử một mực bảo hộ ở sau lưng, ngửa đầu nhìn lên trời, thần sắc đúng là dị thường bình tĩnh, phản phất sớm đã dự liệu được một ngày này. Rốt cuộc đã đến. Hắn nói khẽ. Giao Cơ lảo đảo đi đến bên cạnh hắn, nắm chặt hắn lạnh buốt tay, nước mắt rơi như mưa, giọng mang nước nở nói: "Thiên Hữu, có lỗi với, là ta hại ngươi, hại bọn nhỏ." Dương Thiên Hữu quay đầu nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu như nước, nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Vợ chồng đồng mệnh, hàng luôn liên lụy, có thể cùng ngươi cùng bọn nhỏ làm bạn 9 năm, Thiên Hữu đời này cũng không nối tiếp." Hắn nhìn về phía ba đứa hài tử, thanh âm trầm ổn nói: "Giao Nhi, ngươi là đại ca, bảo vệ cẩn thận để muội. Thiền Nhi, đừng sợ." Dương Giao trọng trọng gật đầu, tuy chỉ có 8 tuổi, cũng đã giang hai cánh tay, đem đệ muội ngăn ở phía sau, tiểu kiểm thượng tràn đầy cùng hắn tuổi tác không hợp kiên nghị, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận. Dương Tiễn Mi tâm phủ văn dựng thẳng nhảy lên kịch liệt, ẩn ẩn có kim quang lộ ra, hắn thấy được trên bầu trời những tiên nhân kia trong mắt lạnh nhạt cùng sắc ý, thấy được cái kia xâm nhiên trên xiềng xích quấn quanh phá pháp phù văn, tay nhỏ chăm chú siết thành quyền. Dương Tiễn ôm thật chặt trong ngực đèn hoa sen, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, trong mắt dừng, lại cắn môi không để cho mình khóc thành tiếng. Giao Cơ lau đi nước mắt, hít sâu một hơi, tránh thoát Dương Tiễn hữu tay, tiến về phía trước một bước. Nàng nhìn xem không chung những cái kia đã từng có lẽ cũng coi là quen biết khuôn mặt, nhìn xem vậy đại biểu thiên đình uy nghiêm chiến kỳ cùng hình cụ, trong mắt cuối cùng một tia mềm yếu rút đi. Thiên Hữu, mang bọn nhỏ từ phía sau núi mật đạo đi. Nhanh. Nàng rút ra thanh kia đã che kín vết dạng xương hoa kiếm, tàn phá giao chỉ kính lơ lửng đỉnh đầu, thái ớt đỉnh phong khí tức liều lĩnh toàn diện bộc phát. Dù là bởi vậy dẫn đến tịch diệt chi lực triệt để mất khống chế, dù là sau một khắc liền hồn phi phách tán, nàng cũng phải vì trượng phu của nàng, vì nàng bọn nhỏ, tranh đến một chút hy vọng sống. Dương Thiên Hữu lại lần nữa tiến lên, cầm thật chặt nàng cầm kiếm, run nhẹ nhẹ tay. Nha đầu đốc. Hắn nói khẽ, ánh mắt như là bản thạch kiên định. Ta nói qua, thiên quy thiên điều, ta cùng ngươi cùng đánh. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía mây đen áp đỉnh kia, tiên thần lâm lập thiên cung, âm thanh trong trẻo không còn ôn hòa, mà là mang theo một cỗ trực diện thương thiên hạo nhiên cùng bất khuất, chuyển khắp khắp nơi. Ta chính là Dương Thiên Hữu, cưới Giao Cơ làm vợ, đời này không đổi, vạn kiếp dứt khoát. Hôm nay lợi dụng cái này sắp phàm, huyết mạch này, hỏi một chút hôm nay quy, có thể công không? Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Dương Thiên Hữu thể nội, cái kia yên lặng vô số đời cổ lao huyết mạch, phản phất bị ý chí của hắn cùng trước mắt tuyệt cảnh triệt để nhóm lửa. Một cỗ không cách nào nói rõ, nặng nề như đại địa, đường hoàng như nhật nguyệt thần quang màu xanh. Từ hắn quanh thân mỗi một cái lỗ chân lông dâng lên mà ra, thanh quang sông lên tận trời, cũng không lăng lệ bá đạo, lại mang theo một loại vạn pháp bất xâm, chư tà tránh dễ uy nghiêm ý vị, càng đem bao phủ xuống thiên la địa vong kim quang cùng xâm nhiên tiên uy tạm thời cách trở ở bên ngoài. Trong thanh quang, mơ hồ có vạn dân cầu nguyện, văn minh tân hỏa, sơn hà xã tắc hư ảnh lưu truyền chỉ nổi. Đây là nhân đạo hoàng khí, không là càng thêm cổ lão thuần túy nhân hoàng huyết mạch. Bên trong một cái thiên phạt ti trưởng hình làm la thất thanh, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Nghe vậy chúng tiên thần nhao nhao hãi nhiên biến sắc, nhân hoàng huyết mạch. Đây chính là thượng cổ tam hoàng ngũ đế trực hệ hậu duệ mới có thể kế thừa, gánh chịu nhân tộc đại khí vận chí cao huyết mạch. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng nó ý nghĩa tượng trưng cùng liên lụy nhân quả, đủ để cho bất luận cái gì tiên thần thận trọng mà đợi. Nơi xa đám mây, chuẩn đề đạo nhân hóa thân trong mắt tinh quang nổ bắn ra, vỗ tay mà cười, hết thảy đều ở tính toán bên trong thông dong. Quả nhiên đã thức tỉnh, nhân hoàng huyết mạch. Dương Thiên Hữu, ngươi cuối cùng không có để bần đạo thất vọng. Hạo Thiên a Hạo Thiên, đối mặt cả người phụ nhân hoàng huyết mạch, cùng muội muội của ngươi thực tỉnh tương hứa cũng sinh hạ bán thần chi tử muội phu, ngươi cái này thiên đế cây cân lại nên như thế nào nghiêng. Cảnh diễn này thật sự là càng ngày càng thú vị. Ánh mắt của hắn nhìn về phía càng cao xa hơn tiên đỉnh phương hướng, tràn ngập nghiền ngẫm. Chương 150, Dương Tiễn ba huynh muội nhập Côn Luân Sơn. Chương 150, Dương Tiễn ba huynh muội nhập Côn Luân Sơn. Cùng lúc đó, Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung bên trong, một mực tại trong yên lặng chú ý hạ giới kiếp số Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhẹ nhàng phất động ở trong tay tam bảo ngọc như ý một đạo vô hình, ẩn chứa hỗn nguyên thánh nhân ý chí vi diệu pháp chỉ, vượt qua vô tận hư không, lặng yên không một tiếng động chui vào Tam Tiêu Lập Phủ. Người cầm đầu Vân Tiêu Tiên Tử mở ra bàn tay, lòng bàn tay hiện ra Nguyên Thủy pháp chỉ hư ảnh tự phủ, lập tức tiêu tán. Sư tôn pháp chỉ. Vân Tiêu Tiên Tử thanh âm thanh lãnh, trong mắt lại hiện lên một tia phức tạp cùng thương xót. Hạ giới Dương Thị huynh muội, mệnh không có đến tuyệt lộ nơi này cướp, nhưng nó mệnh số liên lụy rất rộng, cần âm thầm dẫn độ, tạm thời tránh mũi nhọn, mà đợi tương lai. Việc này cần làm được bí ẩn, không không thể cùng tiên đỉnh xung đột chính diện, cũng không có thể quá sớm hiển lộ Ngọc Hư Cung vết tích. Quỳnh Tiêu cao mày nói, đại tỷ, người thiên binh kia đã tới, người cầm đầu chính là Thiên Phạt Tư Tinh Nhuệ, càng có Hạo Thiên Pháp chỉ ra chỉ, làm sao có thể ở tại không coi vào đâu lặng yên cứu người? Bích Tiêu lại ánh mắt hơi sáng đạo, đại tỷ hôn nguyên kình đấu, có thể che đậy thiên cơ, vạn mèo tức vương thời không một lát, chỉ cần một cái chớp mắt cơ hội. Vân Tiêu trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, thời cơ chớp mắt là qua, cần mượn cái kia Dương Thiên Hữu Nhân Hoàng huyết mạch bộc phát, dẫn động thiên địa khí cơ hỗn loạn chi sát nà xuất thủ. Chúng ta chân thân bất động, để tránh khí tức tiết lộ, chỉ lấy hóa thân mang theo hôn nguyên kim đấu bộ phận uy năng giáng lâm, cứu được người sau lập tức trốn xa, hóa thân tiêu tán, không lưu nhân quả. Ba nữ tâm ý tương thông, lúc này ngồi ngay ngắn vân đài, trên đỉnh tất cả hiện thành quang cánh vân. Vân Tiêu càng là tế ra hôn nguyên kim đấu, treo ở trong ba người, rủ xuống đạo đạo hỗn độn chi khí. Các nàng riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, từ cánh vân rẽ ngôi hóa ra ba đạo nhạt như khói dáng, khí tức cùng bản thể khác lạ lại cực kỳ nội liễm hóa thân hư ảnh. Cái này ba đạo hóa thân lôi cuốn lấy một sợi hôn nguyên kim đấu bản nguyên thanh khí, vô thanh vô tức dung nhập hư không, hướng phía hạ giới chỗ kia khe núi tật độn mà đi. Hạ giới, trung tâm chiến trường. Dương Thiên Hữu quanh thân bộc phát nhân hoàng thanh quang, mặc dù không đủ để chân chính chống lại mấy ngàn thiên binh thiên tướng uy áp cùng thiên phạt tư pháp bảo, nhưng này nguồn gốc từ thượng cổ, gánh chịu nhân tộc nặng nghề khí vận huyết mạch hào quang, y nguyên đối với thuần túy tiên đạo pháp lực tạo thành một loại tự nhiên bài xích cùng quấy nhiều, khiến cho thiên la địa võng đại trận xuất hiện cực kỳ nhỏ ngưng trệ, rất nhiều khóa chặt mục tiêu tiên thuật thần niệm cũng sinh ra sát na. Hỗn loạn, chính là giờ phút này. Vân Tiêu hóa thân hư ảnh tại chỗ cực kỳ cao hư không vĩ độ trung đế uống. Hôn nguyên kim đấu cái kia một sợi bản nguyên thanh khí bị lặng yên thôi động, cũng không phải là phạm vi lớn bao phủ, mà là cực độ tinh chuẩn, lấy phàm tục cùng đê giai tiên thần căn bốn không pháp lý giải phương thức, bóp méo Dương Dao, Dương Tiễn, Dương Thiền ba người chỗ cái kia một mảnh nhỏ không gian cùng thời gian tốc độ chạy cùng cảm giác. Ở Thiên Phạt Ti trưởng hình làm cùng chúng thiên binh trong mắt, bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng là đi hình thiên binh binh khí đã chém xuống, nhân hoàng thanh quang bị đánh tan, ba cái hài đồng thân ảnh tại thanh quang tán loạn sau cũng theo đó mơ hồ, chôn bụi, khí tức hoàn toàn biến mất. Thiên Phạt Ti trưởng hình làm thậm chí lạnh lùng lấy thần thức đảo qua khu vực này, xác nhận lại không bất luận sinh mệnh nào cùng hồn phách ba động lưu lại. Nhưng mà chân thực bên trên Dương Giao ba huynh muội vị trí không gian bị hỗn nguyên kim đấu cực kỳ ngắn ngủi tước đoạt lại bao trùm. Tước đoạt trong nháy mắt, Bích Tiêu hóa thân lấy huyền diệu tiên pháp đem ba đứa hải tử thu hút trong tay áo, đồng thời lấy dự đoán chuẩn bị tốt, lây dính Dương Thiên Hữu cùng Giao cơ khí tức cùng một kia nhân hoàng huyết mạch dư vị thay hình khôi lỗi bao trùm tại chỗ, cũng tại công kích bên dưới chôn bụi. Toàn bộ quá trình đang vặn bẹo thời không trong cảm giác hoàn thành, nhanh đến mức ngay cả Giao cơ đều không thể phát giác dị thường, nàng chỉ thấy bọn nhỏ tại công kích hạ tiêu tán, tâm tăng mà chết. Nghiệt trùng đã trừ. Áp giải tội tiên Giao cơ, hồi thiên phục mệnh. Trường hình làm băng lãnh hạ lệnh, không nhìn nữa cái kia hoàn toàn tĩnh mịch chi địa. Giao cơ phát ra tê tâm liệt phế lại uy mắng đau buồn, bị khóa tiên liên triệt để giam cầm, kéo hướng về bầu trời. Thiên binh thiên tướng giống như thủy triều thối lui, mây đen tản ra, chỉ để lại đầy đất vết thương cùng Dương Thiên Hữu mất đi sức sống thân thể. Phương xa đám mây, chuẩn đề hóa thân trong mắt lướt qua một tia tinh mang, hắn mơ hồ cảm giác được một chớp mắt kia có cực kỳ cao mình, gần như thiên đạo phương diện che lấp thủ pháp xuất hiện, nhưng cụ thể chi tiết lại khó mà suy tính. Nguyên thủy, quả nhiên nhúng tay. Nhân hoàng huyết mạch thức tỉnh, ván thần chi tử chưa tuyệt. Ván cờ này ngược lại là càng phát ra thú vị. Lại nhìn Hạo Thiên ứng đối ra sao cái này nhìn như chấm dứt, kỳ thực mạch nước ngầm càng mãnh liệt tăng cuộc. Hắn mỉm cười, thân ảnh chậm rãi giảm đi. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Nơi đây không nhật nguyệt lưu chuyển, chỉ có vạn cổ không tiêu tan tiên thiên thanh khí mờ mịt, biển mây quần quần ở giữa, cung khuyết nguy nga, muôn hình vạn trạng, hiển thị rõ thánh nhân đạo tràng chi huyền diệu trang nghiêm. Trong chủ điện, tường quang thủy ải, đạo vận tiên thành. Nguyên Thủy ngồi ngay ngắn bên trên giường mây, thân ảnh bao phủ tại mông lung thanh quang bên trong, khuôn mặt nhìn không rõ ràng, chỉ có một đôi mắt phảng phất tận chứa vô tận tinh hà sinh diện, bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía dưới. Tam Tiêu Tiên Tử đã đem Dương Tiễn ba huynh muội mang đến trong điện, sau đó cúi người hành lễ, yên lặng lui đến một bên đứng yên. Dương Giao, Dương Tiễn, Dương Thiền ba đứa hài tử, tuy bị tiên pháp trấn an, tạm thời thoát ly hoảng sợ, nhưng mất cha mất mẹ, gia viên phá toái to lớn cực kỳ bi ai vẫn như cũ nặng nề đặt ở trong tâm. Bọn hắn đứng tại trống trải uy nghiêm trong đại điện, lộ ra đặc biệt nhỏ bé bất lực. Dương Giao nắm thật chặt đệ đệ muội muội tay, cố gắng thẳng tắp sống lưng. Dương Tiễn thì vô ý thức ngửa đầu, nhìn về phía trên cao tọa kia, phản phất cùng tiên đạo cùng tồn tại thân ảnh, mi tâm phủ văn dựng thẳng có chút phát nhiệt, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Dương Thiền tựa sát nhị ca, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, trong mắt xúc lấy nước mắt, cố nén không dám rơi xuống. Tại Nguyên Thủy tọa hạ bên trái, còn một người khác đứng yên. Người này đầu đội tử kim quan miệng, thân mang tinh thần đế bảo, bên trên treo chu thiên tinh đầu, sơn hà xã tắc đồ văn, khuôn mặt tuấn lãng uy nghiêm, khí tức quanh người to lớn bằng bạc, đã có thống ngự chư thiên hoàng đạo chi khí, lại ẩn hàm sâu không lường được huyền môn đạo vận, chính là đa bảo. Ánh mắt của hắn bình thản, từ ba huynh muội tiến điện lên, liền lặng lặng quan sát, nhất là tại Dương Tiễn trên thân dừng lại chốc lát, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia rất khó phát giác ánh sáng nhạt. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Dương Giao dẫn đầu quỳ sát xuống, thanh âm mang theo nghẹn ngào lại kiên định lạ thường. Cầu thánh nhân từ bi, mau cứu mẫu thân của ta, cho chúng ta phụ mẫu báo thù. Dương Tiễn cùng Dương Thiền cũng quỳ theo bên dưới, đập phía dưới đi. Dương Tiễn càng là cái chán chạm đất, song quyền nắm chặt, cắn răng nói: xin mời thánh nhân chiếu cố, thụ ta thần thông pháp lực. Ngày khác tất báo huyết hải thâm cửu, cứu ra mẫu thân. Non nớt lại tràn ngập cừu hận cùng thanh âm quyết tuyệt tại trống trải trong đại điện quanh quẩn. Nguyên Thủy cũng không trả lời ngay, trong điện chỉ có Ngọc Khánh thanh âm như có như không. Một lát, cái kia rộng rãi đạm mạc, phản phất từ cửu thiên bên ngoài truyền đến thanh âm chậm rãi vang lên. Kiếp số như vậy, nhân quả sớm định. Giao cơ xúc phạm thiên điều, tự có tội lỗi trách. Hạo Thiên chấp trưởng tiên đỉnh, giữ gìn cương thường, cũng có nó để ý. Ba huynh muội nghe vậy, như rơi vào hầm băng, trên mặt huyết sắc tận trời. Nhưng mà, Nguyên Thủy tiếng nói hơi ngừng lại, ánh mắt đảo qua ba đứa hài tử, nhất là tại Dương Tiễn trên thân hơi có dừng lại. Chương 151, đa bảo thu đồ đệ Dương Tiễn. Chương 151, đa bảo thu đồ đệ Dương Tiễn. Côn Luân Sơn chính là thành tu chi địa, không liên quan hồng trần phân tranh. Niệm nhĩ ngang thế long đong, huyết mạch đặc thù, có thể tạm lưu tại núi này tu hành, có thể được bao nhiêu tạo hóa, ngộ mấy phần đạo lý, đều xem các ngươi tự thân duyên phận cùng tâm tính. Đây cũng là đồng ý bọn hắn một cái cư trú chỗ cùng tu hành cơ hội. Dù chưa hứa hẹn báo thù cứu mẹ, lại cho bọn hắn cần nhất lực lượng chi nguyên, tại thánh nhân môn hạ tu hành tư cách cùng thời gian. Dương Giao, Dương Tiễn, Dương Thiền đều là không phải ngu dốt hạng người, lập tức minh bạch cái này đã là lớn lao ân điển, vội vàng dập đầu. Tạ ơn thánh nhân thu lưu tri ân. Ba cái thanh âm theo thứ tự băng lên, mang theo sống sót sau hai nạn run rẩy cùng thật sâu kính sợ. Lúc này, cái kia đạo một mực đứng yên ở thánh nhân trái dưới tay thân ảnh động. Đa bảo hướng về phía trước phóng ra nửa bước, bộ pháp trầm ổn mà thong dong, đế bảo bên trên chu thiên tinh thần theo động tác của hắn phảng phất có ánh sáng nhạt lưu chuyển. Hắn đối với Nguyên Thủy phương hướng, thật sâu bái chào, tư thái kính cẩn lại không hề mọn, thanh âm trong sáng như ngọc thạch tấn công, phá vỡ trong điện yên lặng. Sư tôn. Nguyên Thủy bao phủ tại thanh huy bên trong khuôn mặt tựa hồ có chút chuyển hướng hắn, cái kia ẩn chứa vô tận đạo vận ánh mắt rơi xuống, tuy không ngôn ngữ, cũng đã một loại uy mắng quan tâm hỏi. Đa bảo duy trì hành lễ tư thái, chậm rãi trần thuật, thanh âm tại trong đại điện rõ ràng quanh quẩn. Đệ tử phụng sư tôn pháp chỉ, chấp trưởng tử vi biên, cùng nhau giải quyết tinh hà, điều hòa âm dương, thượng phụ thiên đỉnh, bên dưới an lê thứ, mặc dù dày đế trước, nhưng đạo tâm thường tại ngọc hư, chưa dám một ngày quên sư môn dạy bảo, huyền môn căn bản. Hắn hơi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua quỳ trên mặt đất Dương Tiễn, tiếp tục nói: "Vừa mới ta xem Dương Tiễn, mặc dù gặp đại biến, tuổi nhỏ gặp nạn, nhưng gốc rễ xương chi tốt, thật là đệ tử năm gần đây ít thấy. Không chỉ có bởi vì thân phụ nhân hoàng di trạch cùng giao cơ tiên linh huyết mạch, càng hiếm thấy hơn người, là nó tâm tính." Đa bảo dừng một chút, tựa hồ đang cân nhắc từ ngữ, giống như hồ tại để Nguyên Thủy rõ ràng hơn xem đến hắn nói tới hết thảy. Vì vẫn doanh ngực, lại có thể không rơi vào lệ khí, cứu hận đốt tâm, phản đúc kiên nghị ý chí. Nhất là mi tâm ở giữa, ẩn có tiên thiên thần quang lưu chuyển, không bàn mà hợp thiên nhãn thấm nhuần chi tượng, này không phải ngày kia tu luyện có thể thành, quả thật tự nhiên đạo chủng, kết vận sở chung. Như mặc kệ lưu lạc, hoặc bị cừu hận thôn phệ ngộ nhập lạc lối, hoặc sáng châu bị long đong thiên phú mai một, đều là rất là đáng tiếc. Hắn lần nữa nhìn về phía Nguyên Thủy, ngữ khí mang tới một tia khẩn thiết cùng thân là sư tôn đại đệ tử ý thức trách nhiệm. Đệ tử bất tài, được sư tôn tín nhiệm, thẹn ở đế vị, tại thiên đình luật pháp, tiên thần gút mắt hơi có biết được. Thấy vậy lương tài, thực sinh thương tiếc giáo hóa chi niệm. Khẩn cầu sư tôn chuẩn đồng ý, để đệ tử tu Dương Tiễn làm đồ đệ. Đến một lần, có thể dẫn nó đi vào chính đạo, lấy huyền môn vô thượng diệu pháp, hóa giải nó trong lòng phiền muộn, đạo nó hướng đạo chi tâm, không quá sức cửu hận bây khốn, đi vào cực đoan. Thứ hai, đa bảo thanh âm hơi giảm thấp xuống một tia, càng lộ vẻ thận trọng. Đệ tử thân ở thiên đình, đứng hàng tứ ngự, có lẽ có thể trong tương lai một ít không thể tránh khỏi quan hải chỗ, làm sơ hòa giải, hơi thêm chỉ dẫn. Chỉ ít, có thể khiến đứa nhỏ này đang trưởng thành trên đường, hiểu rõ thiên quy dùng cái gì lập, thiên đình dùng cái gì tồn, cửu hận bên ngoài, càng có đại đạo cùng trách nhiệm. Trong đó phân tức, đệ tử tự nhiên cần thủ, tuyệt không đi quá giới hạn, hết thảy đều là lấy sư tôn pháp chỉ cùng xiển giáo môn quy là điểm xuất phát và nơi quy tụ. Lời nói này, em hay nói, tình, để ý, thế đều tại. Đã đầy đủ biểu đạt đối với Dương Tiễn thiên phú thưởng thức cùng thu đồ đệ thành ý, lại xảo diệu chỉ ra chính mình thân phận đặc thù khả năng mang tới khu giảm sóc tác dụng, càng quan trọng hơn là đem hết thảy quyền quyết định cùng đối với độ nắm chắc đều cung kính trả lại cho Nguyên Thủy, không có chút nào vượt qua chi ý. Nguyên Thủy yên lặng một lát, cái kia lượn lờ thanh quang phảng phất có chút ba động một chút, tựa hồ đang thôi diễn cái gì. Rốt cục, cái kia rộng rãi thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa, chỉ có một chữ: có thể. Lời ít mà ý nhiều, lại nặng tựa và cân. Đây cũng là thánh nhân đáp ứng, cũng là đem Dương Tiễn tương lai bộ phận phó thác cho đa bảo. Đa bảo thần sắc nghiêm nghị, lần nữa làm một lễ thật sâu. Tạ sư tôn thành toàn. Nghỉ, hắn xoay người đi lại trầm ổn đi đến Dương Tiễn trước mặt. Theo chỗ dựa của hắn gần, một cỗ hỗn hợp có tinh thần mênh mông cùng huyền môn thanh chính khí tức bao phủ xuống, cũng không áp bách, ngược lại có loại kỳ dị trấn an lực lượng. Dương Tiễn vô ý thức đứng thẳng lên quỳ sát thân thể, ngẩng đầu lên nhìn về phía Đa Bảo. Dương Tiễn. Đa Bảo mở miệng, thanh âm so vừa rồi đối với Nguyên Thủy lúc nói chuyện nhiều hơn mấy phần thuộc về sư tôn ôn hòa cùng trực tiếp. Ta chính là Đa Bảo, trưởng bác cực tử vi đế tinh, cũng là Nguyên Thủy thánh nhân tọa hạ thủ đồ. Hôm nay gặp ngươi, cảm giác có sư đồ duyên phận. Ta lại hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện bái nhập ta chi môn bên dưới, là ta đệ tử thân truyền. Dương Tiễn tâm đông nhiên nhảy một cái. Đệ tử thân truyền. Vị này đã là đế quân lại là thánh nhân thủ đồ tiên thần, muốn thu chính mình làm đệ tử thân truyền. Hắn biết hầu có chút phát khô, bờ môi nhu đồng nhúc đích. Đa Bảo không đợi hắn trả lời, tiếp tục nói, ngữ khí dần dần chuyển nghiêm túc nói. Nhập ta chi môn, hàng đầu minh tâm kiến tính, tuân thủ nghiêm ngặt môn quy. Côn Luân Ngọc Hư, tôn sư trọng đạo, tính tu làm gốc. Ngươi cần biết được, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, đều là hộ đạo chi khí, mà không phải cho hạ giận báo thù chi cố. Trong lòng ngươi đăm chiêu sở niệm, ta đã sáng tỏ. Hắn có chút túi người, ánh mắt cùng Dương Tiễn nhìn thẳng, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, chữ chữ đập vào Dương Tiễn trong lòng. Mất cha thống khổ, mất mẹ chi buồn, nhân gian đến đau nhức, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ngươi muốn cứu mẹ, muốn đòi cái công đạo, chí này cũng không sai. Nhưng muốn đạt chí này, chỉ dựa vào một lời huyết khí, cái dung của thất phu, bất quá là thiêu thân lao đầu vào lửa, đồ khiến người thân đau đớn, kẻ thù có lẽ cũng không quan trọng. Thiên đình uy nghiêm, thiên điều sông nghiêm, sau lưng nó liên lụy rộng, không phải ngươi bây giờ có khả năng tưởng tượng. Dương Tiễn nắm đấm không tự chủ được nắm chặt, móng tay lâm vào lòng bàn tay. Đa Bảo lời nói giống nước đá, tưới tắt một chút trong lòng của hắn mù quáng thiêu đốt cừu hận chi hỏa, lại đốt lên một loại khác tỉnh táo hơn, càng cố chấp hỏa diễm. Chỉ có chuyên cần không ngừng, nộ triệt đại đạo chí lý, nắm giữ chân chính có thể dùng chuyển quy tắc, bảo vệ bản thân cùng thân nhân lực lượng, mới có thể tại trong tuyệt cảnh, tìm được số một chạy trốn kia đường sinh cơ. Đa Bảo thanh âm mang theo một loại không thể nghi ngờ tín nhiệm. Con đường này, dài dằng dặc mà gian nguy, che kín bụi gai, càng cần hơn trí tuệ, kiên nhẫn, thậm chí cần thiết thỏa hiệp cùng cân nhắc. Ngươi khả năng minh bạch, khả năng tiếp nhận. Dương Tiễn lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hắn nhìn xem Đa Bảo thâm thúy đôi mắt, nơi đó không có qua loa, không có hư giả an ủi, chỉ có tỉnh táo trần thuận cùng chịu nặng chờ mong. Hắn nhớ tới phụ thân Dương Thiên Hữu cuối cùng nhìn về phía Thương Tiên cái kia bất khuất ánh mắt, nhớ tới mâu thân giao cơ đẩy ra bọn hắn lúc quyết tuyệt bóng lưng. Đúng vậy, hắn cần lực lượng, nhưng không phải mù quáng chịu chết lực lượng. Hắn cần có thể chân chính cải biến kết cục lực lượng. Tất cả mê mang, sợ hãi, bi phẫn, tại thời khắc này tựa hồ cũng tìm được một cái chút xuống cùng ngưng tụ phương hướng. Hắn không do dự nữa, lấy chán chạm đất, đông một tiếng rõ ràng vàng, nằm ở Đa Bảo đủ trước, thanh âm bởi vì cực lực kiểm chế cảm xúc mà mang theo khàn khàn, lại dị thường rõ ràng kiên định. Đệ tử Dương Tiễn, nguyện bái sư tôn làm sư. Cầu sư tôn truyền thụ đại đạo, ban thưởng ta thần thông. Đệ tử ở đây lập thệ, ổn thỏa ngày đêm chuyên cần, cần tuân sư huấn luyện, minh tâm kiến tính, đá mài tiến lên. Thân này tâm này đều là phụng tại đạo trước. Huyết hải thâm cửu, cứu mẹ ý chí, đệ tử vinh thê không quên, nhưng đệ tử cũng sẽ ghi nhớ sư tôn dạy bảo, không lấy thất phu chi nộ mà nhẹ ném tính mệnh, tất đợi công thành ngày, lấy đường đường chính chính chi sư, khấu vấn cung điện trên trời. Cuối cùng mấy câu, hắn cơ hồ là cắn răng nói ra được, mang theo hải đồng hiếm thấy chơi liều cùng quyết tuyệt. Đa Bảo trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tán thưởng. Kẻ này tâm tính quả nhiên kiên nghị hơn người, lại có thể nghe vào đạo lý, cũng không phải là một vị lỗ mãng. Hắn đưa tay đưa đỡ, một cỗ nhu hòa lại không cách nào kháng cự lực lượng đem Dương Tiễn nâng lên. Tốt. Nếu như thế, trước kia đủ loại đều là những tu hành trên đường chi kết thạch. Từ đó khoảnh khắc, ngươi chính là ta Đa Bảo tọa hạ đệ tử thân truyền. Nhìn ngươi không quên sơ tâm, cũng không quên hôm nay chi thể. Hắn lại chuyển hướng bên cạnh trong mắt chứa lo lắng cùng hâm mộ Dương Giao cùng Dương Tiễn, ngựa khí hỏa hoãn rất nhiều. Hai người các ngươi cũng là ngọc hư môn nhân, mặc dù tạm chưa bái sư, cũng có thể ở đây dốc lòng tu chỉ. Côn Luân Tiên Sơn, linh khí dồi dào, đạo tàng phong phú, càng có rất nhiều đồng môn sư minh sư tỷ đều có thể thỉnh giáo. Thiên Nhi tuổi nhỏ, Bạch Hạc sư đệ sẽ an bài thỏa đáng, cũng có thể để cho ngươi tùy thị một chút mềm lòng nữ tiên bên người, không cần lo lắng. Dương Giao lôi kéo Dương Tiễn lần nữa hành lễ. Đa tạ Tử Vi đại đế chiếu cố. Dương Tiễn cũng nhút nhát nói theo. Tạ ơn. Tạ ơn đế quân. Lúc này, nguyên thủy cái kia phảng phất định ra càn khôn nhạc dạo thanh âm, một lần cuối cùng vang lên. Duyên phận đã định. Đa Bảo, Dương Tiễn giao cho ngươi. Dương Giao, Dương Tiễn do Bạch Hạc dẫn đến ngoại viện, xếp vào môn tường, có thể theo chúng nghe giảng, tự ngộ tu hành. Côn Luân chính là thanh tịnh đạo tràng, các ngươi đã nhập cửa này, lúc đó khắc cần thủ thanh quy, cần cù hướng đạo. Dư sự tình, tự có duyên phận định số. Lùi ra đi. Thoại âm rơi xuống, trung quanh thanh quang có chút dập dờn, nguyên thủy thân ảnh phảng phất cùng cái kia vô tận đạo vận hòa làm một thể, dần dần biến mất, chỉ để lại cả điện làm lòng người thần yên tĩnh uy nghi. Đa Bảo đối với sư tôn Tiêu Hận Phương hướng lại đi thi lễ, sau đó đối với đứng hầu một bên đồng tử đạo. Bạch Hạc lại dẫn hắn hai người đi dàn xếp. Là đại sư minh. Bạch Hạc đồng tử cung kính những thanh, đi hướng Dương Giao huynh muội. Đa Bảo thì đối với đã đứng người lên, vẫn có vẻ hơi co quắp lại ánh mắt sáng rực Dương Tiễn đạo. Theo ta đến. Hắn tay háo nhẹ phẩy, một đạo nhu hòa tinh huy cuốn lấy Dương Tiễn, hai người thân ảnh hóa thành lưu quang, trong chớp mắt liền rời đi Ngọc Hư cùng chủ điện, hướng phía Đa Bảo tại Côn Luân Sơn động phủ mà đi.